tiếp tục trình bày về kinh Kim Cương. Và dạo trước chúng tôi đã trình bày qua đến đoạn 9 của kinh Kim Cương. Như quý Phật tử còn nhớ là đoạn 8 Đức Phật lại kinh Kim Cương để trình bày về pháp thân và trí tuệ tối thắng, hay là trí tuệ toàn giác, đó là đoạn thứ 8. Đoạn thứ 9 là trình bày pháp thân về công đức giải thoát. Đoạn thứ 8 là pháp thân về công đức giải thoát. Đoạn thứ 9 là pháp thân và là pháp vô vi. Cái pháp vô vi là cái pháp mà từ đó các bậc thành chứng ngộ. Mà các lý là các bậc thành do vì ngộ được pháp thân mà đắc được các quả hạnh. Đó là ba cái đoạn mà kinh Kim Cương đã trình bày lần lần để cố gắng làm cho mình soi tỏ cho mình thế nào để thấy thực tượng là gì. Vì kinh Kim Cương mục đích là để cho mình có một cái nhìn về thực tượng, cái nhìn về thực tượng, cái hướng nhìn về thực tượng, cái trí tuệ để thấy thực tượng là gì. Thành ba đoạn đó thì tự nhớ là đoạn 8 nói về pháp thân như là trí tuệ giải thoát, tiếp theo là pháp thân như là công đức giải thoát, tiếp theo là pháp thân như là pháp vô vi. Đó, có nghĩa là pháp thân chính là pháp vô vi, là với pháp vô vi là một. Thì trong cái đoạn 8 á, có một lời dạy là Đức Phật đã dạy cái cách nghĩa để cho phân biệt rằng là cả cái tưởng mà mình đứng chấp á, hay là cả cái gì mà được đón nhận, các pháp được đón nhận qua các ngã tưởng á, thì hắn phải thật để từ đó mình rời khỏi cái chấp thủ, rời khỏi tha mạng, mà rời khỏi cuộc đau của sinh tử. Đó là cái tác dụng của cái thời gian Kim Cương này. Thì còn một cái lời dạy như thế này, khi mà Đức Phật một trình bày thì pháp Phật á, thì trong đó còn câu là Phật pháp tức phi Phật pháp thì danh Phật pháp. Mà còn một số người sao giảng là cho rằng Phật pháp là lời dạy Đức Phật. Thực sự không phải, nguyên bản Phật pháp đó là cái pháp đặc biệt của Phật, pháp của Phật, mà cái lỗi văn phạm của Pali Sanskri là viết như vậy. Thì qua chữ Nho dịch vẫn đúng, nhưng mà cái nghĩa của chữ Nho mình hiểu qua tiếng Việt rồi có hai ba nghĩa. Rồi mình tưởng Phật pháp, nghe Phật pháp là tưởng lời Phật dạy, không phải. Rồi nói lời Phật dạy tức không phải là lời Phật dạy, đó là lời Phật dạy thì không thấy gì cả. Đó là các pháp đặc biệt của chư Phật. Vì câu nguyên văn là các pháp đặc biệt của chư Phật, không phải là pháp đặc biệt của một vị Phật, cho nên mới gọi Thế Tôn mới gọi là pháp đặc biệt của chư Phật. Là vì sao vậy? Thì pháp là cái pháp đặc biệt của chư Phật, đó là cái pháp mà chỉ có Đức Phật mới có, mới đạt ngộ thôi, còn chưa Phật là chưa có cái pháp đó. Đó là gì? Đó là niết bàn tối hậu, đó là trí tuệ toàn giác, đó là cảnh giới Phật, đó là các ba la mật, cái tròn vẹn của các ba la mật, đó là pháp của Phật. Cho nên khi một vị Bồ Tát phải hành tròn ba la mật, khi hành tròn vẹn rồi mới đắc quả Phật được. Cái pháp của Phật đặc biệt của Phật vậy. Vì sao cái pháp đặc biệt đó không phải là pháp đặc biệt của một vị Phật? Bởi vì đó là cái chân lý tối hậu, đó là sự thật. Nó là sự thật rồi, sự thật thì của chung, không phải của riêng một vị Phật nào cả. Ở đó không có sự khác biệt. Cho nên không phải là cái pháp đặc biệt đó ở Đức Di Đà, khác ở Đức Bổn Sư, khác ở Đức Nhiên Đăng, khác ở Đức Di Lạc, không phải. Tất cả ở đó giống nhau cả, không khác nhau. Chỗ đó mới gọi là vô thường, là cái chỗ đó chỗ tối hậu, không có cái pháp nào cao hơn được nữa, gọi là vô thường. Còn sao gọi là chánh đẳng? Chánh đẳng là ở đó bằng nhau. Samma là anuttara, là vô thường. Còn samma là chánh đẳng, là bằng. Ở đó chư Phật ngán đó là cái vị trí đó, không ai cao hơn ai, không ai thấp hơn ai nữa. Samma, sambodhi là chánh giác, thì sự giác ngộ tối hậu rồi. Thành thử vì vậy cho nên cái pháp đặc biệt chư Phật không phải là pháp đặc biệt của một vị Phật, cho nên mới gọi là pháp đặc biệt của chư Phật. Đó là chân lý ba đời cũng như vậy mà thôi, quá khứ cũng vậy, hiện tại về tương lai cũng vậy. Đó là cái cách giảng tiếp địa chỉ về thật tướng, về thật tánh và Phật trí. Ở đó là một Phật trí, cảnh giới Phật, quả vị Phật, tất cả cái đó là không thể mà tách hai được. Bởi vì tất cả cái đó nó không thuộc là sở hữu, nó không thuộc về là cái phụ thuộc của Đức Phật được. Cái quả vị chứng, cảnh giới chứng không phải là cái sở hữu, mà như cái sở hữu của mình ấy, cái nhà của mình, để con đường của mình, để quê hương của mình, vân vân, không phải như vậy. đó là cái chỗ, đó là cõi thật đấy. Đừng nói cái cõi thật mà nói như vậy để cho mình còn cái ý niệm, rồi từ đó để muốn đi đến đó thì bằng cái đạo đệ, bằng con đường thực hành mà đoạn trừ các tham sân si, mà trong kim cương gọi là đoạn trừ các ngã tượng nhân tượng chúng sanh tượng thọ giả tượng pháp tượng phi pháp tượng tượng và phi tượng, đoạn tám cái tượng đó, đừng chấp thụ tám cái tượng đó thì đi đến cái chỗ đó cảnh địa đạo sự thật đó, chứ còn không thể sự thật đó để hiểu được mà để cho mình còn cái ý niệm. Thì những đoạn tiếp theo đây đến đoạn 10 thì là kinh kim cương tiếp tục, Đức Phật tiếp tục trình bày các pháp của Phật, là bởi vì chỉ có cách giảng tiếp là khi mình có ý niệm từng khía cạnh cái diệu dụng của cái Phật trí và của cảnh giới Phật để cho mình biết, từ đó mình có một ý niệm tổng quát về cái cảnh giới thật đó, thật tượng đó, cảnh giới thật tượng đó. Là ví dụ như nói về mình nói như thế này, muốn hiểu một cái pháp thì thay vì mình trực tiếp hiểu cái pháp đó, ai mà hiểu được cái thuộc tính của pháp á, thì cái liên hệ trong cái pháp như là vô ngã vô thực khổ đau, thì người đó là thầy pháp. Ai thấy ba Phật là người đó là thầy pháp. Đó. Thì bây giờ trình bày cho thầy ba Phật ứng, để qua ba Phật ứng đó để biết pháp, chứ mình phải biết trực tiếp được. Thì đây cũng vậy, muốn biết Phật như thế nào, Phật trí như thế nào, cảnh giới Phật như thế nào, thực tướng đó như thế nào, thì phải qua những cái dùng, những cái mà phụ thuộc xung quanh trình bày từng khía cạnh là thì ba cái đoạn, đoạn 7, đoạn 8, đoạn 9, đoạn 7, đoạn 8, 9 đã trình bày ba vấn đề. Chứ bây giờ đoạn 10 tiếp theo thì là trình bày về trí tuệ giác ngộ của vị Bồ Tát hay là của Phật như thế nào là sự giác ngộ. Tất nhiên cái pháp phụ thuộc Đức Phật, qua đó đến biết Phật là gì, mình có ý niệm về Đức Phật, về thực tướng là gì, về Phật trí là gì. Thì giác ngộ của Phật như thế nào, cảnh giới Phật như thế nào, trang nghiêm cảnh giới Phật như thế nào là ý nghĩa trang nghiêm cảnh giới Phật. Và như thế nào gọi là niết bàn tối hậu, đó là nội dung của đoạn 10. Đoạn 11, 12 thì trình bày tiếp là cái công đức vô lậu, giải thoát vô lậu nó đến từ Phật, Phật trí như thế nào. Đó. Chỉ nói giả tiếng như vậy thôi chứ không thể, vì bởi vì cái chỗ thật đó là không nói được rồi. Mình nói từ đâu, mình hiểu từ đâu là không nói được, không có cách chỉ để chỉ trọ, mà không có cách chỉ để đón nhận bằng một cái gì đó để đón nhận, biến cái cảnh giới thật đó thành đối tượng để biết thì không được. Cho nên khi phải nói giả tiếp, quý vị thấy thành cái nội dung kim cương là vậy, để mình hiểu rằng là qua những đoạn kinh đó đánh thức gì ở trong tâm mình, đánh thức dậy cái gì trong tâm mình, rồi mình phải ra đi, mình phải ra đi rồi đi mới đến. Thì thành cái vấn đề mà ngôn ngữ bạc nhã không phải là bạc nhã, hàng phải quán chiếu, phải dùng thiền định để quán chiếu, rồi từ cái quán chiếu để cho nó tan tất cả tham sân si của mình, tan tất cả gắn che để đến thực tượng bạc nhã. Cũng đường mình đi là cái bước mình đi, bước đầu là để hiểu thì ngôn ngữ mà thôi, rồi đến đi vô quán chiếu phải hành, rồi đi vào thực tượng. À, bây giờ tôi xin trình bày tiếp đoạn 10, đoạn 11, 12 cho đến khi đọc tinh kinh. Và nếu còn thì giờ chúng tôi sẽ trình bày tiếp tục. Bây giờ tôi xin đọc cái phần mà chúng tôi dịch từ nguyên bản Sanskrit, xin lỗi, từ cái bản Anh văn. Bản Anh văn này của Aiquat Kongzi, ông này là dịch từ nguyên bản Sanskrit. Và ông phải để mất 22 năm mà dịch xong bản kinh này. Bản kinh này. Ông là một nhà học giả lụi lạc lắm. Sanskrit của ông có thể giỏi ông Suzuki nè. Ông dịch rất sâu sắc, mà rất tế nhị, mà rất rất là cẩn trọng. Có nhiều khi chỉ cần một từ mà ông phải để mất mấy năm bay máy bay từ Anh qua Ấn Độ để mà tìm tòi liên hệ các nhà học giả Sanskrit lỗi lạc của Ấn Độ để hiểu, hỏi cho ra kinh nghiệm thì văn phạm, văn phạm của từng thời kỳ ấy, thì ông mới phiên dịch. Thành thời kỳ bạn này có nhiều, mình có thể đặt nhiều cái lòng tin ở đây. Thì tôi xin đọc tiếp cái phần tiếp theo 10A. Trong cái đoạn 10 này còn chia ra 3 phần nhỏ, 10A, 10B, 10C. 10A là nói về tấm giác ngộ của Bồ Tát. Cái tiêu đề là tấm giác ngộ của Bồ Tát. Đức Phật hỏi, này Tu Bồ Đề, giống như sao? Như Lai có được Đức Nhiên Đăng, bậc Như Lai, bậc A-La-Hán, bậc Toàn Giác Thọ Kỹ không? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp, quả thực không bạch Thế Tôn. Tôi đọc lại. Đức Phật hỏi, này Tu Bồ Đề, yếu nghĩ sao? Như Lai có được Đức Nhân Đăng, bậc Như Lai, bậc A-La-Hán, bậc Toàn Giác Thọ Kỹ không? Tôn giả Tu Bồ Đề đã quả thực không bạch Thế Tôn. Đây là đừng nói chuyện về cái quả giác ngộ. Bởi vì khi Đức Phật đứng trình bày vô tưởng, thực tượng vô tưởng, thì là cả thính chúng, đa số thính chúng đứng còn thắc mắc, nói tại sao Đức Phật nói là vô ngã cả thì giữa thì Đức Phật, thời Đức Phật Nhân Đăng á, khi Ngài là Bồ Tát Thiền Tuệ, Ngài đức chính Đức Phật nói, chính miền Đức Phật nói là Ngài đã được Đức Nhiên Đăng thọ ký. Vậy thì thọ ký cái gì? Ngài đắc cái gì? Phải có đắc cái gì? Rồi mới được thọ ký chứ. Như vậy là có cái pháp, có cái ngã nào đó để đắc chứ. Thì có ngã Như Lai, có cái ngã pháp để đắc, cái ngã quả để chứng, rồi mới có cái sự kiện là đức như năng thọ ký. Thành chỗ đó là chỗ thắc mắc của những người mà chưa hoàn toàn sáng tỏ về cái thực tướng vô tướng. Cho nên Đức Phật mới biết đọc được cái tâm trạng đó, ngài mới đặt vấn đề ra liền. Ngài mới đặt hỏi được câu hỏi với ngài Tu Bồ Đề, nhưng thực sự ra là để làm cho đổ tất cả cái nghi ngờ còn sót, còn vướng mắc trong thỉnh chúng. Thì ngài mới đặt câu hỏi rằng: này Tu Bồ Đề, thì thời ở dưới ở thời Đức Phật Diên Đăng, Đức Phật Như Lai là ta, có được Đức Như Lai thọ ký không? Thì ngài Tu Bồ Đề là: bạch Thế Tôn, quả thực không. Nói vậy là thiên hạ chứng hưởng của mình, toàn những lời này là như bom nổ cả. Nó làm cho nó choáng váng người nghe đi, chứ không phải là không phải đơn giản như mình tỉnh táo bây giờ nghe như thế này. Có thể nhiều khi mình vì mình khổ đau quá, mình chai lì, mình cũng có xúc động. Rồi thứ hai là mình cũng chưa có đủ cái trí tuệ để mà sao xuyến đến độ đó. Còn cả ngài lúc bấy giờ là sao xuyến lắm, là bởi vì Đức Thế Tôn, chính Đức Thế Tôn nói rằng là ngài được thọ ký. Nhưng sao bây giờ đấy thì ngài Tu Bồ Đề trả lời là: bạch Thế Tôn, không, Đức Như Năng không thọ ký gì cả. Đây là cái điểm mà người ngoài đạo phải dựa vào cái ngôn ngữ thông thường để mà đả kích đạo Phật. Nói đạo Phật nói mông lung, rồi nói lui, rồi tới, rồi qua, rồi lại, rồi quanh co, trường uống cũng lương, là cái như vậy. Thế nói khoác lác này, còn những cái đó là những cái họ không hiểu chi về đạo Phật cả. Đây là một cái ngôn ngữ, này là một ngôn ngữ xạo diệu, ngôn ngữ mà thôi cách đây cả hàng chục thế kỷ, gần 20 thế kỷ mà như thế này là tuyệt diệu, mà xạo diệu lắm, trình bày rất là xạo diệu. Thì quý vị biết rằng là vì sao thực sự ra cả hai điều đúng. Đức Phật dạy rằng ngài được Đức Như Năng thọ ký là phải, sự kiện là có. Mà tại sao ngài Tu Bồ Đề trả lời là không, thì quả thực không, không có được thọ ký. Là ngài nói thì ơi, giữa Đức Như Lai ta cũng đắc được gì không? Có được Đức Như Lai thọ ký không? Thì ngài trả lời là không. Thì bây giờ mình hiểu thế nào? Hai cái lời mà Đức Phật đều cho đúng cả hai, mà một đằng thì là có, một đằng thì là không. Thì cái vấn đề là như thế này. Thì hồi mà Đức Phật ở dưới chân Đức Như Đăng, lần đầu tiên ngài chiêm ngưỡng Đức Phật Như Đăng, lúc bị giờ ngài là vị Bồ Tát. Và đó là cái lần mà ngài đã giác ngộ trí tuệ Phật rồi. Ngài đã giải thoát đắc được việc bà. Ngài là Bồ Tát tên là Sumedha, gọi là thiền tuệ, là trí tuệ xạo diệu, gọi là thiền tuệ, trí tuệ xạo diệu gọi là thiền tuệ. Tên của ngài là vậy. Rồi thành ngài mà đến khi chiêm ngưỡng Đức Phật Như Đăng xong rồi, thì ngài phát tâm, ngài lại dưới chân Đức Như Đăng, và ngài phát tâm rằng là con sẽ ở lại trong cuộc đời này để hòa độ chúng sinh. Tuy nhiên ngài không nhập niết bàn, ngài từ chối nhập niết bàn và ở lại độ sinh. Thì khi đó Đức Như Đăng mới đi quanh ngài ba vòng, trao tám cành hoa sen cho ngài, rồi tám vòng trao tám cành hoa sen, rồi những người bậc đại đệ tử của Đức Như Đăng cũng đi quanh ngài tám vòng trao những hoa sen. Ca người tán thán, và đó là cái ý thức của các bậc thánh ở cõi vị giác ngộ, còn cách truyền thống. Thì quý vị biết rằng sự kiện đó có thật và sự ghi lại, và ngay trong Nikaya ghi lại, Trường Bộ Kinh có ghi lại sự kiện đó, có sự kiện đó, và Đại Thừa cũng ghi lại, A Hàm cũng ghi lại có sự kiện đó. Tại sao Đi Kim Cương lại nói rằng không có? Đâu cũng phải là phủ nhận cả kinh đó, nhưng mà nói như thế này, đây đứng diện tả thực tướng, cho nên chỉ vì thính chúng đứng nghi rằng là có sự đắc đức Bồ Tát thiền tuệ, có đắc quả, có đắc giác ngộ, như vậy là có quả giác ngộ để đắc, và vì vậy Đức Như Đăng mới thọ ký. Thì thành thử tôn giả Tu Bồ Đề bạch Thế Tôn, quả thực không, nghĩa là thực ra là không. Cái ý nói như là quả thực không, nghĩa là như thế này, thực ra là không, là như thế này, là bởi vì ở dưới chân Đức Phật Như Đăng, chính Bồ Tát thiền tuệ hoàn toàn thể nhập thực tại vô ngã, không thể có một cái ngã tướng nào xuất hiện cả. Vì thấy không còn ngã tướng này xuất hiện qua, cho nên không có thấy có cái ngã tướng là cái quả vị để đắc, hay là cảnh giới để đắc, và không có ngã tướng là mình là Sumedha để đắc. Vì thấy hoàn toàn vô ngã, hoàn toàn trong như ngoài, hoàn toàn vô ngã. Khả năng giác ngộ, khả năng thọ ký. Thọ ký cho, thọ ký là xác nhận ra, đi vào khả năng của vị Phật, có thể mở chuyển pháp luân để giáo hóa chúng sinh.
Thế quý vị có giỏi cho nhau
quý này, quý vị nào, tôi xin lỗi trước là quý vị nào mà vừa giỏi cái đoạn nói giáng tay cho được.
rõ cái chỗ đó là Đức Phật rõ ràng là ngài có thọ khí, nhưng mà ngài Bồ Đề trả lời là không có phải có thọ khí. Và như thế nào là nghĩa không có thọ khí? Thưa quý vị nào không hiểu, chưa hiểu á? Tôi kể câu chuyện như thế này. Cũng tiên thánh Đức Phật, lúc đó là tên ngài là Visantara. Visantara là Tu Đại Noa. Thì ngài bố thí Ba La Mật, ngài bố thí tất cả. Khi ngài xin bố thí thì vua cha cho, nhưng mà tưởng là bố thí thì của cải dưới của thái tử, để thái tử mở kho ra hết, phân bố của thành ai cần chỉ là cho này, hoàn toàn vô ngại, xin chỉ cho đó, xin bất cứ thứ gì cũng cho cả, không hề từ chối. Thì mấy đại thân mấy bảo đồng lên thì như vua biết là nguy hiểm quá, ông đem tất cả kho của triều đình mà cho cả, của nhân dân đó mà cho thành từ hạt tồi thái tử, và biểu phải đầy thái tử đi gặp chứ, để thái tử mà ở đấy còn nguy hiểm nữa, nó cho cả đất nước nữa. Thì nguy là trong đó có một vị đại thần mà nói thế này: chính cái khả năng của một người có lòng từ lớn như thế này, khả năng này mới xứng đáng, đây là người duy nhất xứng đáng để trị vì. Thì đó phải có đó. Trong khi tất cả đại thần thì nói ông này là phải đại ông đi. Sau đó thì vua đại thiệt, nhưng mà chỉ có một đại thần già tuổi mà chính thái tử là người xứng đáng để trị vì đất nước này. Một người mà hoàn toàn không chấp ngã xả ly như vậy, trí tuệ như vậy, chính trí tuệ đó mới xứng đáng để trị vì đất nước này. Thì khi họ từ chối thì ngay bàn thì người đó xứng đáng để hưởng cái bàn. Thì bây giờ ví dụ như tôi nói trong viện này, ví dụ như ông muốn chọn một người làm công việc gì đó, công việc đó thì bao nhiêu người tới để làm thế nào để ông vui lòng để ông chọn. Nhưng có một người không hề để cho ông vui lòng, mà cũng không hề làm cho ông vui lòng, là bởi vì không phải là đúng pháp, không làm. Sao ông nói chính cái người không làm vui lòng là người xứng đáng là người tôi chọn? Thì vì đấy cũng như đời hồi trước đề lý của mày, Tô Hiển Thành mày, Tô vì hoa hầu có hai ông đại thần, là một ông đại thần á, thì ông chăm lo chuyện được, trong khi vua đau nàng đó thì hoàng hậu vua đau nàng thì ông đại thần này vẫn lo chuyện được, thay vua lo quán xuyến. Còn ông đại thần, hai ông đại thần thì tương khả năng thì cũng gần nhau thôi, còn ông đại thần thì là ở bên cạnh vua săn sóc chu đạo lắm, từng cái bát thuốc săn sóc có vẻ thương vua lắm. Thì bà ông hậu hỏi bây giờ theo khanh thì nên chọn người nào để thay? Thì xin lỗi, hồi đó là đúng đó, để trị vì. Thì bà ông hậu hỏi như vậy thì ông đại thần mà nói thế này: xin lỗi, ông đó lắm Tô Hiển Thành là thay vị trí thừa tướng của Tô Hiển Thành á. Thì có hai ông giỏi, thì ông Tô Hiển Thành mà nói thế này: nếu như hoàng hậu ông tâu về hoàng hậu, thưa hoàng hậu nên chọn cho ông tướng mà đứng đi quanh ngoài đứng đi lại không có mặt ở nhà. Thì hoàng hậu nói: tại sao vậy, tại sao lại thừa tướng lại chọn, mà trong khi thì ông quan này là ông sáng sắc, ông thương yêu thừa tướng mà thừa ông chọn, mà nếu như hoàng hậu chọn người để sắc thuốc thì cho ông ấy, có chọn người để mà có việc nữa thì chọn cái ông kia đó. Thì khả năng là vậy, đại khái để quý vị có ý điểm là như thế này: cái người mà không bao giờ thấy đắc cả, người đó mới xứng ra đắc, mới thọ ký, người đó mới thọ thực sự đắc. Còn cái người mà thấy mình đắc là người đó đâu có đắc, phải không? Đâu có đắc quả tuổi hậu, còn thấy đắc không phải là đắc quả tuổi hậu. Thánh đương nhiên đắc là thọ ký một người mà không thấy mình đắc gì cả, thì nghe là lấy lầm lạ. Nhưng mà chỗ đó là chỗ đắc tối thượng. Đắc tối thượng là gì? Là không thấy có gì để đắc, nên là họ đã thế nhập với pháp tánh rồi, cùng với pháp tánh là một, thể nhập thực tướng vô ngã rồi, cái thực tài vô ngã rồi. Còn người còn thấy để đắc là còn có cái ngã tưởng, còn thấy có mình và có pháp để đắc, người đó chưa thực sự đắc cái giải thoát tối hậu, cho nên không được thọ ký. Người thấy đắc có thánh thì không được thọ ký, mà người thấy không còn gì để đắc nữa, hoàn toàn không có ai đắc ai cả, đắc cái gì cả, thì lúc đó là rút ra hoàn toàn nhường nhuyễn, hoàn toàn triệt để, thì chính cái khả năng đó, khả năng giác ngộ thực sự rồi, Đức Phật thọ ký. Cho nên cái thọ ký là không có thọ ký chứ cả, là bởi vì nếu thọ ký đắc quả, cái nghĩa thọ ký là gì? Là có người đắc mà có quả đắc. Còn đây không, vì không có ai đắc cả, làm sao có nghĩa thọ ký? Thành Đức Phật xác nhận rồi thôi xác nhận đây là sự thật vậy thôi, chứ có thọ ký có táo cái gì đâu, có táo pháp gì đâu, mà ngài Bồ Tát Thiền Tuệ có đắc cái gì đâu. Mà nói như vậy thì người ta là người đời hiện nay thì người ta lại bối rối. Nhưng mà nếu như nói mình không đắc á, thì thành ra không có chi cả. Mình cũng không đắc phải không? Không đắc gì cả. Nhưng mà mình không phải là đắc quả tối hậu. Mình không đắc là bởi vì sự thật mình không đắc. Nhưng mà mình còn bị đắc cái khác là mình còn nắm. Bởi vì mình còn nắm cái mình không đắc nữa, phải không? Chứ còn đây không nắm chi cả. Mình còn nắm nhưng không nắm thứ này thứ kia. Còn không thì mình nắm cái xí nữa. Chứ không phải là tuệ. Cho nên không phải là đắc. Còn ngài là hoàn toàn rộng, tâm hoàn toàn sáng, hoàn toàn không nắm một cái gì, hoàn toàn tuyệt đối. Cái đó mới thật đắc. Không thấy đắc gì cả mới gọi là thật đắc. Cho nên vô đắc gọi là thật đắc. Rồi đấy, ngài không chứng gì cả thì cái này khả năng mà cái trí tuệ thấy rằng không có gì để chứng, không có người chứng, thì khả năng đó là khả năng giác ngộ, khả năng đó là khả năng thể nhập thực tại của ngài. Do đó mà tôn mà Đức Diên Đăng là thọ ký cho ngài sau này thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì vì thế Thích Ca Mâu Ni là tức tình, tức như là vắng đọc tất cả tướng, rời xa tất cả tướng. Mâu Ni tịch tình. Quý vị thấy là cái nghĩa như vậy. Thằng tí là nói ngài đặt vấn đề ra, nói chuyện của thọ ký không, là ra đọc được các giả kiếp để mà khơi dậy, khai cái tâm, mở cái tâm cho tình chúng rõ ràng chỗ đó không đắc. Thằng không mâu thuẫn gì cả. Đức Phật dạy rằng thời Đức Diên Đăng ngài có được thọ ký đúng. Nhưng thọ ký là gì? Thọ ký đó nghĩa rằng là ngài không đắc chi cả. Và không phải là nghĩa thọ ký mà mình hiểu. Nghĩa thọ ký mà tính chúng đức vướng mắc đó là có cái năng thọ ký, có cái người thọ ký và người được thọ ký, còn đi không, không có chuyện đó, cho nên mình gọi là được thọ ký. Thực sự phải, cái nghĩa là vậy đấy, nghĩa để cho hỗn độ cái chấp thủ của người nghe. Cho nếu như quý vị còn nghi ngờ thì về tự mình suy nghĩ mới thông được, còn không thể cái hiệu này không thể trong chốc lát hiệu liền, hiệu là làm răng nó thấm vô tâm mình, thấm trong máu mình. Thì ngồi tư duy còn chỗ nào mà vừa vướng trơn vần là phải nhiếp nó, để cho nó cái nghĩa nó bừng ra, từ mình thấy rõ ràng nghĩa không đắc rồi. Không đắc là thật đắc. Cũng giống như vị vua không nào, thực sự là ông nắm cái tất cả cái quan vị là không nắm gì cả, nhưng ông là vì cái quyền uy tối thượng. Cái chỗ quyền ý tối thượng là cái chỗ không còn nắm một cái quyền hàng, không trách nhiệm quyền hàng nào ở tối cao. Thái thượng hoàng của mình, cái chỗ đó mà chỗ rốt ra, chỗ sắp cùng. Mà thực sự bây giờ tôi sẽ đi đến cái đoạn tiếp theo rồi vì sẽ nghe lần mấy đoạn sau cũng mở trước tờ. Đoạn 10B, Bồ Tát và cõi Phật hay là cõi được thanh tịnh. Đức Phật dạy, nếu có một vị Bồ Tát nói ta sẽ tạo các cõi Phật hòa điều, hay là gọi là cõi Phật trang nghiêm, và hai cái từ này giống nhau, cõi Phật trang nghiêm, thì vị ấy nói sai. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, sự trang nghiêm của cõi Phật từng được Như Lai dạy là không phải trang nghiêm, cho nên Như Lai mới nói là các cõi Phật trang nghiêm. Tôi đọc lại vì nghe hàng vần cứ lặp đi lặp lại và nó có vẻ hơi mâu thuẫn. Đức Phật dạy, nếu có một vị Bồ Tát nói ta sẽ trang nghiêm, ta sẽ tạo ra các cõi Phật trang nghiêm, thì vị ấy nói sai. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, sự trang nghiêm của các cõi Phật từng được Như Lai dạy là không phải trang nghiêm, cho nên Như Lai mới nói là trang nghiêm cõi Phật. Cũng tự nhiên là khi ngài nói như vậy, cũng giống như quý vị có nhiều vị chưa hiểu cái câu vừa rồi đâu, như thế nào là không được thọ ký, không đắc gì cả mà được thọ ký. Thì bây giờ chứ ngài nói có một số vẫn chưa hiểu, cho nên Đức Phật mới đặt thêm một câu hỏi tiếp nữa, là để mà mở cái chỗ vương ra. Ngài nói thì này Tu Bồ Đề, nếu có ai nói rằng là Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật thì người đó nói sai. Bởi vì sao? Bởi vì cái trang nghiêm cõi Phật thực ra không phải là trang nghiêm, cho nên thì đâu mới nói là trang nghiêm cõi Phật. Chỗ này là tế nhị, và có nhiều cách họ người ta cắt nghĩa khác nhau, thì tôi vẫn theo một cái cách mà cắt nghĩa để quý vị thấy nó nhất quán từ đầu kinh đến cuối kinh. Là như thế này, khi mà Đức Phật nói về cái chỗ vô tướng đó, và để mà đả thông cái chỗ nghi ngờ của thính chúng rằng là Đức Phật nói rằng là hồi ngài có đắc quả, và chính Đức vì do có sự kiện đắc quả đó mà Đức Như Lai không thì ngài mới chứng minh cho biết cái chỗ đó là chỗ không đắc gì cả. Vì đấy này, và ngài nói như vậy để cho đừng lầm rằng là chỗ đó có đắc, tuy nhiên là chỗ đó vô ngã, chỗ đó mới gọi là đắc thật. Thì bây giờ ngài nói thế này, Bồ Tát vốn là để trang nghiêm Phật đồ, là làm cho kỳ gọi là hoa điều, cái cảnh Phật hoa điều, là làm thế nào để mà tạo ra được cảnh giới Phật, Bồ Tát là để tạo ra cảnh giới Phật trong tâm mình và trong tâm chúng sinh, gọi là trang nghiêm quậy Phật. Bồ Tát trang nghiêm quậy Phật thì các vị trong khi Đức Phật mà giảng về cái mà được thọ khí thì là trong thỉnh chúng họ thắc mắc, nói vậy thì giữa thi Thế Tôn của con dạy là cái chuyện trang nghiêm quậy Phật nữa, nên nói Bồ Tát có trang nghiêm quậy Phật, Thế Tôn dạy chúng con rằng là phải trang nghiêm quậy Phật, mà như vậy nếu vô ngã cả thì lấy chi đi trang nghiêm, con vô ngã cả, chúng con vô ngã thì làm sao quậy Phật vô ngã thì trang nghiêm cái gì? Thì Đức Phật mình bắt đầu mở điểm này, nếu ai nói rằng có trang nghiêm quậy Phật thì người đó nói sai. Là bởi vì trang nghiêm theo cái nghĩa thông thường mà người dân chấp, vì bởi vì khi mà thắc mắc có nghĩa là thỉnh chúng đứng vướng mắc vào ngã tượng, thành họ đứng bình diện ở cái phía ngã tượng chấp ngã mà suy nghĩ. Cho nên Đức Phật thì câu đầu ngài nói theo cái suy tư của thỉnh chúng, ngài nói ai mà nói có trang nghiêm của Phật là sai. Điều này cũng là một cái sốc, là một cái sốc tâm lý làm cho họ chứng hưởng, trong khi ngài là biểu đạt vì Bồ Tát phải trang nghiêm của Phật. Thì bây giờ thì từ ngài nói rằng là ai mà nói trang nghiêm của Phật là sai thì cũng mâu thuẫn với cái lời trước nữa, thành thử làm cho choáng váng. Mà nhờ cái sự choáng váng đó thì họ mới buông, chúng tôi cứ nắm Đức Phật có dạy trang nghiêm quậy Phật rồi cứ ôm lấy, thì ngài mà nói không có ai nói vậy là sai, để cho nó bung nó lăn gốc, cái lăn tầng gì gốc, thì lấy tầng gốc để gãy đồ. Thì Đức Phật dạy là không, thì trang nghiêm có nghĩa là gì? Theo thông thường của thỉnh chúng mà còn vướng mắc chấp thù, có nghĩa là có chủ thể trang nghiêm và đối tượng trang nghiêm, có cảnh giới Phật và có người trang nghiêm cảnh giới đó. Giống như mình trang hoàng cái nhà, phải có cái ngôi nhà đã rồi mới có mình để trang hoàng cái nhà. Cái nghĩa đối đại đó, cái nghĩa trong cái ngã tướng, tất nhiên có cái tướng của quậy Phật, biến quậy Phật thành một ngã tướng và một cả vị Bồ Tát một ngã tướng khác để trang nghiêm quậy Phật. Thì Đức Phật dạy ai mà nói như vậy là sai. Bởi vì sao? Bởi vì trang nghiêm quậy Phật không có nghĩa là trang nghiêm, cho nên Thế Tôn mới gọi là trang nghiêm quậy Phật. Ở chỗ này có hai cách hiểu. Trang nghiêm quậy Phật là như thế này. Trang nghiêm quậy Phật, cái cách mà thông thường hiểu cách này cũng đúng, thông thường mà các vị thường hiểu là như thế này. Cái trang nghiêm của Phật thực sự là gì? Là anh phải trang bị cái tâm anh hoàn toàn tâm vô tưởng thực sự. Khi nào anh trang thì ta trang bị cái tâm anh hoàn toàn không chấp thủ, hoàn toàn vắng mặt ái thù, khi đó gọi là trang nghiêm của Phật. Ở vô ngã vô tưởng hoàn toàn gọi là trang nghiêm của Phật. Ở chỗ đó là thấy vô ngã hoàn toàn, mà vô ngã hoàn toàn thì chỗ đó không có nghĩa là có nơi được trang nghiêm và nơi được trang nghiêm và nơi và người trang nghiêm, phải không? Không có nghĩa như vậy nữa. Thành gọi là trang nghiêm của Phật. Thành là trang nghiêm quậy Phật tức không phải là trang nghiêm quậy Phật, cho nên thì tôi mới gọi là trang nghiêm quậy Phật. Là cái cả nghĩa trang nghiêm là vậy, là bởi vì hàng thoát ly đối đại giữa chủ thể và đối tượng, cái đó mới gọi là trang nghiêm. Và cái đó mới trang nghiêm, chứ còn anh còn thấy có người trang nghiêm và có cảnh giới trang nghiêm thì cái đó tức phi trang nghiêm, không phải là trang nghiêm. Cái này là bầy bà, cái này là luồng thuồng, cái này là luồng thuồng, vì đấy hả? Trang nghiêm thằng mà trang nghiêm của Phật chỗ đó vô tưởng mà mình thấy mình làm ô uế của Phật chứ không phải là trang nghiêm của Phật. Thành tất cả gọi là cấu uế của tâm là vậy, mình làm cấu uế của tâm cũng là làm cấu uế cả cảnh giới Phật. Mình thấy có cảnh giới Phật để trang nghiêm, tất nhiên là làm cấu uế cảnh giới Phật chứ không phải là làm thanh tịnh của Phật, không phải là làm trang nghiêm của Phật. Trang nghiêm của Phật là gì? Là làm cho cái trang nghiêm cái tâm của mình lại. Trang nghiêm cái tâm của mình nghĩa là gì? Nghĩa là hoàn toàn rời khỏi chấp thủ, hoàn toàn rời khỏi ái dục ái, hữu ái, vô hữu ái, thì cái đó gọi là trang nghiêm. Thành tức khi trang nghiêm mới là thực sự trang nghiêm, mới chỉ danh trang nghiêm. Thì cái mà hàng thoát cái ly cái nghiệp trang nghiêm thông thường á, đương nhiên mà đối đại giữa chủ thể và đối tượng, tất nhiên là hàng thoát ly cái ý nghĩa trang nghiêm của cái ngã tướng á, ngã niệm á, thì chỗ đó mà thật nghĩa trang nghiêm, phải không? Thành chữ trang nghiêm kia là Đức Phật mượn dùng thôi, thì gọi Phật là vậy á. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là tôi cũng cắt nghĩa cũng như vậy, nhưng mà cắt nghĩa cách khác như thế này. Cái Đức Phật có dạy trang nghiêm quậy Phật, nhưng ngài nói ai nói mà có trang nghiêm quậy Phật là sai. Quậy Phật mà trang nghiêm gì được? Cho nên vô ngã trang nghiêm cái gì? Đức Phật dạy như vậy, trang nghiêm cái gì? Mà cứ tưởng là trang nghiêm. Mà trước đó thì Đức Phật có dạy là gặng mà trang nghiêm quậy Phật. Hơi mâu thuẫn. Thì ngài nói thế này. Thì bởi vì sao? Bởi vì sao ngài nói là sai? Bởi vì trang nghiêm tức là không phải trang nghiêm, cho nên ngài mới nói là đó là trang nghiêm đấy. Bây giờ thì nghĩa đây hàng đảo ngược hai cái từ hai phía. Cái phía kỳ nghĩa thứ nhất ấy, cái gọi trang nghiêm quậy Phật tức không phải là trang nghiêm là như thế này mới gọi là trang nghiêm. Cái mà trang nghiêm mà ông đứng thường nghĩ, cả ông đứng nghĩ trang nghiêm mà trước đây tôi nói về cả ông thường suy nghĩ trang nghiêm quậy Phật đó, cái đó không phải là thực sự trang nghiêm, tức phi trang nghiêm. Không phải là cái trang nghiêm mà Đức Phật muốn nói, không phải là thực tưởng trang nghiêm thực sự của việc trang nghiêm đâu, mà vì nó thì cái trang nghiêm đó không phải thực sự là trang nghiêm, cho nên Thế Tôn mới nói là trang nghiêm, là bởi vì nó chỉ là khái niệm trang nghiêm chứ không phải là trang nghiêm thực tướng, vì nó là khái niệm ta mới nói được, chứ còn cái thật nó chỉ được, phải không? Đó, cho nên cái nghĩa này nó rõ ràng mà nhẹ nhàng hơn, là thì cái trang nghiêm của Phật không phải là trang nghiêm đâu, vì không phải là trang nghiêm thực. Thì vấn đề thứ hai là thực tướng, vấn đề đầu là trang nghiêm của những người chấp thủ, của thỉnh chúng hiểu. Cái mà gọi là trang nghiêm của Phật tức không phải là trang nghiêm, cho nên Thế Tôn mới gọi là trang nghiêm. Trước đây ta nói có trang nghiêm của Phật là vì sao? Là bởi vì cái mà gọi là trang nghiêm mà có chủ thể và đối tượng. Cái trang nghiêm là của khái niệm hữu ngã đè đó, chứ còn thực tại cũng có thì quỷ Phật mà để trang nghiêm đâu, mà làm gì có quỷ Phật để trang nghiêm. Quỷ Phật làm gì biến thành đối tượng để cho mình trang nghiêm. Thì cái nghĩa trang nghiêm đó nó không phải là thực tướng trang nghiêm mà Thế Tôn cũng nói. Phải không? Thì chừng nào ông thầy còn có cái cảnh giới để ông trang nghiêm thì cái đó không phải là cái chỗ mà Đức Thế Tôn biểu cả ông trang nghiêm đâu. Thì vì hiểu cho đó nè. Chừng nào mà cả ông, ví dụ như thế Hòa Thượng dạy như thế này, các Phật tử vì ra phải thương yêu mọi người. Nhưng mà quý vị ra thương thiệt, gặp cũng thương thì nói đấy, tôi nói thương yêu mọi người là vì không thương ai cả mà thương yêu mọi người. Chứ có ông thương là không phải rồi, là bởi vì thương là chấp thủ là thương người nào đó. Tuy nhiên là không thương ai cả mới thương được mọi người, phải không? Thương mọi người thì thương là tự nhiên bình đẳng như vậy. Chứ còn người nào mà nói ông có thương hồi về tính tình Hòa Thượng nói bật có thương người này người kia, rồi này tách rồi tôi có biết là thương đó đâu. Thương đó lắm phải thương, vì không phải thương tôi mới nói là thương. Thằng khổ cho đó phải không? Nên đi vô cái ngôn ngữ khổ cho đó thành từ cái bậc nhà là cần mình tập trung tỉnh táo để mình hiểu, mình nhận. Thì vì cái mà trang nghiêm mà cả ông thường suy nghĩ mà có cái chủ thể đối tượng đối đại đó là trang nghiêm của khái niệm, cho nên chỉ cái nói là trang nghiêm chỉ là cái xác chết không có sự thật. Cái nói tôi người chỉ là một cái từ người trống rỗng, không còn thực tế là có người gì cả, không còn thực tại có người. Nó là năm ông hợp lại, năm ông là cả pháp giới hòa hợp lại, chứ làm gì có cái con người, có cái chân thiền. Còn là cái chân thiền chỉ là một cái danh từ chết chóc, một danh từ trống rỗng, không có cái những cái xác chết ngôn ngữ, chứ không có cái thực tại cái chân thiền gì hết. Mà vì hẳn là không có cái thực tại đó, tao mình nói, mày nói được thì mày nói là chân thiền, chứ còn mà có thật gọi đâu có được. Chân thiền là niết bàn, mày gọi chứ được thì cũng cứng lưỡi cứng họng thôi, nói chứ được phải không? Vì chân thiền là hành hiệu hoặc là hành cái sạch chết ngôn ngữ, tao mà gọi hành cái trang nghiêm trong cái ngôn ngữ đó là không phải cái nghĩa thành trang nghiêm. Thì cái tao nói thì phải, cái nghĩa nó phải mà hiểu thì thôi, tôi gì nữa. Hắn phải, ngài mục đích là đẹp cho mình ra đừng nắm cái gì không phải, cho nên chỉ để mình tìm cái phải. Cái phải đó là để lìa ai lì thù đó. Ngài dẫn dắt từng lần chỗ này quý vị rõ thêm là hai nghĩa này. Cái mệnh đề đầu tiên là nghĩa thật cái trang nghiêm, thì mệnh đề đó là mệnh đề thật. Cách thứ nhất là mệnh đề đó là trang nghiêm nghĩa thật, thì hắn phải là trang nghiêm nghĩa thông thường giống nhau thôi. Thì vì không trang nghiệm thông thường cho nên khi ngài mình nói đi là cái nghiệp thật trang nghiệm ta muốn nói, đó là cái nghiệp đó nè. Vì cái vắng nó cô đọng quá, đó là một nghiệp. Mà hai nghiệp này không mâu thuẫn nhau. Còn cái thứ hai, cái nghiệp câu đầu là câu sai. Nghiệp trang nghiêm cả ông hiểu thì không phải là cái trang nghiêm đâu. Cái đó thực sự ra nó là một cái xác chết ngôn ngữ, chứ cũng có cái thực tế trang nghiêm này. Thực tại trang nghiêm, cái xác chết ngôn ngữ. Vì nó là cái xác chết ngôn ngữ ta mới gọi là trang nghiêm, chứ hành thực nó chứ được à? Thì rồi mà gọi chứ con mang thực nó còn nói được. Mộng nói trong mộng, nói mộng ngố được mộng, nói chuyện mộng thôi chứ nói chuyện thực gì được. Vì mộng cho nên mình nói được. Đúng, đó là cái thứ hai. Để cho quý vị biết rằng cái chi mà nằm trong ngôn ngữ thì từ bỏ mình ra đi, không thực, phải không? Thì như vậy mà lìa chấp thủ, bởi vì cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ khái niệm là của tư duy hữu ngã. Cho nên mình rời khỏi ngôn ngữ là rời khỏi, tách ra ảnh hưởng, tách lần dần ra khỏi ảnh hưởng. Cái sức mạnh thống trị của cái tư duy hữu ngã. Tuy nhiên tách rời có ngã tưởng là để mà đi vào vô ngã tưởng hay chẳng tưởng. Cái gì đấy, cái tách mình ra, tách khỏi trói buộc của cái ngã tưởng. Nói để đánh thức, chứ nó không qua đấy không nói là để bài bạc phụ nhận diệt ấy. Tôi xin đến cái đoạn 13C, à 10C. Đức Phật dạy Niết Bàn tối hậu. Bây giờ ngài tiếp theo, ngài cắt nghĩa thêm một cái pháp mà liên hệ của Phật này, gọi là pháp của Phật đấy. Trang nghiêm của Phật là nói về quả Phật. Thì coi nước đó không thể trang nghiêm được đâu. Thì coi nó đừng có tưởng mà về đó mà trang nghiêm. Chính ông không thấy rằng đến khi nào ông thấy rằng không có gì để trang nghiêm là ông lọt của quả Phật rồi, là ông trang nghiêm về Phật phải không? Hẳn là vậy đấy. Quả Phật bất định xứ ở khắp cả pháp giới. Khi nào ông thấy không có một cái đối tượng cái coi Phật để trang nghiêm nữa là lúc đó ông trang nghiêm về Phật. Còn khi nào ông còn có đối tượng mang mạc mơ màng còn về Phật để ông trang nghiêm thì lúc đó là không phải trang nghiêm. À, thì nghĩa là ngài đứng chỉ cái coi Phật cho biết thì coi đó. Chừng nào ông thấy còn có cái coi đó để ông trang nghiêm là chừng đó tật rồi, cho đó không phải coi Phật đâu. Là chỉ cách giả tiếp rồi để mà biết chỗ nào sai mà đúng cái đường đi.
chỗ nào phải miếng đất của hắn rồi, rồi ô cứ mình ngủ rồi xong rồi, tướng là mình ngủ Phật đi là xong, chỗ nào ông ngồi rồi là tạch rồi, phải không? Mà hắn nói con thầy có mình, nhưng mà khi một cái gì đây thấy rằng không có gì để ngồi nữa, chỗ đó là trí tuệ cao hơn á, là bởi vì thầy vô ngã hoàn toàn, rút ra hoàn toàn, chứ không phải là biến cái sự thật như một cái vật như hồng ngọc mình tìm ra đâu, không phải. Rồi đấy, cái chỗ đó mình ngồi. Thì cõi Phật ta nghe là về không tôi tưởng là có cõi Phật rồi mình hiểu rằng cõi Di Đà ở bên kia rồi mình để mình về là tại con chỗ về chỗ đó phải gọi Phật, phải không? Cái chỗ để mình về là không được rồi, chỗ để mình vãng sanh về là không được rồi, không có chỗ nào để về, không ai về cả, chỗ đó mới gọi Phật. Còn mà gọi là cái Pure Land, gọi thanh tịnh là rời tất cả tướng, không có cái tướng nào xuất hiện ở đó cả, lập ra mà có tướng đi tướng đến ở đó mà về mà đi mà lui mà tới, chỗ là chỗ vô sở tùng lái gì vô sở khứ, chỗ mà không đi không đến trong tiểu bộ kính, trong kinh của Hòa Thượng dịch, chỗ đó là chỗ không đi không đến, chỗ đó mới là chỗ thật. Để tôi đọc thêm đoạn này để tôi triển khai thêm. Niết bàn tối hậu của Bồ Tát. Vì thế này tu Bồ Đề, Bồ Tát cần khởi tâm không trụ trước, đó là tâm không trụ trước vào bất cứ đâu, đó là tâm không trụ trước vào sắc thanh hương vị xúc và pháp. Ba đoạn của vị thế là rời rạc nhau hoàn toàn, phải không? Không liên hệ nhau, thực ra rất mạnh lạc. Đức Phật dùng cái chữ vị thế là chữ mạnh. Vì thế này tu Bồ Đề, Bồ Tát cần khởi tâm không trụ trước, đó là tâm không trụ trước vào bất cứ đâu. Không trụ trước, đó là tâm không trụ trước vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc và vào pháp. Tự nhiên là sáu trần. Thằng Đức Phật nói này, vì vậy đấy này, tu Bồ Đề, vì vậy cho nên khi ta dạy rằng các Bồ Tát phải tán niệm quỷ Phật là gì, thì công việc ta biểu là tán niệm quỷ Phật, cả ông của tu tưởng ra quỷ Phật để tán niệm, thì công việc thực sự của việc tán niệm quỷ Phật là cả ông trở về tán niệm cái tâm của ông. Mà tăng nhân về tâm là gì? Là không trụ trước, vô trước hoàn toàn, vô chấp thu, cái đó là tăng nhân về Phật. Không trước sắc thanh hương vị xúc phạm. Khi nào ông không trước sắc thanh hương vị xúc phạm, đó là cái lúc mà ông đang tăng nhân về Phật. Thì thế không? Không thể có quậy Phật tăng nhân. Khi nào mà rời khỏi chấp thu, đó là tăng nhân về Phật. Cho nên cụ tưởng ra có một cái quậy Phật, rồi có mình để tăng nhân. Tuy nhiên hai cái ngã hiện ra lô lô đó thì trói mình rồi. Đó là ma tượng ẩm, ma tượng. Vì dạo chỗ này á, chỗ này khi mà mới thấy hơi bàng hoàng tí xíu, nhưng mà khi quý vị thấy rõ hơn một chút định kiên nhẫn để chờ một chút nữa, quý vị sẽ thấy tự tại ngay tức khắc. Dù cho mình không phải tự tại mãi mãi, nhưng mà quý vị sẽ thấy đau là gì liền. Là tôi bảo làm quý vị như vậy. Nếu như mà quý vị nào có thấy rồi mà thấy thực sự mà chưa có cái niềm tin khởi lên, mà chưa tự tin, chưa tự lực thực sự, mà chưa tin đạo thực sự, thì chưa thật thấy. Còn thấy rồi mà không khởi lên niềm tin, thấy rồi mà có niềm vui khởi lên rồi mà không có niềm tin thực sự, mà sau đó rồi tối đi, thì quý vị cứ tệ đợi nói về tôi, tất nhiên là tôi chịu lỗi về quý vị. Tự nhiên là nhóm những người xưa là họ nói là để cắt cổ tôi đi, không làm bao nhiêu còn chuyện đó xảy ra cả. Quý vị thấy đi, cứ thấy đi rồi sẽ biết rằng là cái chuyện tan nghiêm là đó. Rồi muốn thấy Phật là thấy đấy đó, thấy Phật là làm thế nào lý thụ là thầy Phật. Khi mình thấy thì coi đó là tán nhiếp quậy Phật, có nghĩa là gì? Đó là mình đặt chân đến quậy Phật rồi, làm Phật ở trước mắt mình, Phật ở hiện tiền rồi. Quý vị thấy không? Thành thử trong cái bài cái lời này, mà trong cái lời thì mà điểm hướng á, quý vị biết khi mà quý vị bố là ai làm chủ lễ điểm hướng Phật là gì? Năng lễ sợ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo năng tứ nghị, ngã thủ đề đạo trường như đế châu, ngã kim ảnh hiện chư Phật tiền, đồ diện tiếp tục quy mạng lệ. Là năng lệ khi lại là gì? Là phải khởi cái tâm giác tỉnh. Năng lệ là tôi đức lệ đấy này, con đức lệ đấy là vô ngã, bắn không tịch, không có ngã gì cả. Sơ lệ là đối với Đức Phật để tôi lệ đấy là cũng vô ngã. Khi nào thấy cả hai vô ngã thì cả đó mới gọi là cảm ứng đạo giáo. Chỗ đó là hoặc rời khỏi tư duy, chỗ đó là cảm thấy, không phải là năng tư nghị. Chỗ đó mà lúc bây giờ là gì? Ngã thủ đạo trường như địa châu, đi là đạo trường của Phật đấy, chẳng phải là đâu được. Thì ngã kiếm ảnh hiện chư Phật tiền, chính lúc đó là con rời, con xuất hiện trước Phật thực sự, chẳng phải là được tưởng tượng Phật đâu. Mà đầu diện tiếp tục quy mạng lệ, lại là lầy đấy, lầy tiếp xúc với cái tượng của ngã đó, đó là lầy Phật. Chỗ đó cao lắm, nhưng mà bởi vì đừng vỗ về, đừng an ủi vỗ về những người đang lang thang trong cuộc đời tới, an ủi vỗ về, đọc lấy những lời đó. Nhiều khi họ sống vì tình cảm thôi, nghe như vậy là được có Đức Phật cũ, đỡ cô đơn, đỡ trọng tài, phiền muộn, rồi thôi. Nhưng một ngày nào đó lại hoài chọc vì phải hỏi, phải tình, khi đó tình, một ngày nào đó, một cái đầu cúi xuống thì sẽ chẳng ngủ. Năng lệ sợ lệ tặng không tình. Lại là lại trí tuệ, mà đạo Phật mình rất trí tuệ như vậy, nhưng biến thành một cái chỗ giống như Đức Phật, như một cái bình vôi hay là cái gốc cây, lại cầu đau khổ ở chỗ đó, quý vị, hay đạo Phật thấp ở chỗ đó. Khi đi vô dân gian mà người ta hiểu lầm rằng rồi, cho thực sự ra quý vị thấy khiếp không? Lại kiểu đó là mình thấy mình rất hạnh diệu. Khi đó mình nói là con sanh từ miệng Đức Phật ra. Và khi nào mình thấy vô ngã hoàn toàn, không có đối tượng để lại, nhưng mà thấy như vậy quý vị biết đây là một cái thực tế. Không phải vì mình thấy như vậy rồi không lại nữa, là anh chấp thì không lại rồi, phải không? Chấp có phần phải chấp rồi. Vẫn lại mà vẫn thấy không. Cho đó mình đúng như người tu thật sự. Lại phải lại nhiều lần để chú duyệt, lại nhiều lần lại để có cái tấm của hiền đó như vậy, không cầu gì cả. Nào được. Nhưng mà tôi nói như thế này là tôi đừng nói kim cương với quý vị, chứ quý vị đừng có cho đó là tuyệt đối để làm theo đến khổ. Là bởi vì nói vậy thôi chơi, cung tin mình nhiều khi hẳn đòi hỏi có Đức Phật thực sự. Khi đau khổ quá là cái cầu Bồ Tát có công đã. Thì tiếng thì tướng đổi là vậy, nhưng đây đừng nói cái thực tướng. Thành cái chỗ này hơi cao là vậy. Đừng nói thực tướng, chứ không có phụ nhận nhiều việc làm khác đâu. Không phụ nhận tín ngưỡng đâu. Nhưng mà còn cái là ở trí tuệ là chỗ này. Vì vì đấy là chỗ này là vậy. Còn cái chỗ mà ngài dạy Bồ Tát là gì? Cái người xứng đáng Bồ Tát người sửa soạn để mà thể nhập cái thực tướng của ngài, để mà chuyển vận pháp luân là mở cửa cái pháp giới ra cho cái chúng sinh thấy. Cái khả năng thì mở cửa cánh cửa đó ra, khả năng kiểm pháp chuyển vận pháp luân, thì người đó phải làm cái gì? Phải sửa soạn cho đủ khả năng. Khả năng đó là khả năng không trụ vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp. Khả năng đó là việc làm trang nghiêm quảnh phật. Vì thế đó mới thực sự trang nghiêm cho bộ phận. Vì vậy cho nên Bồ Tát chỉ xứng đáng là Bồ Tát, và xứng đáng là nghĩa trang nghiêm của Phật thực sự. Đúng nghĩa là khi nào mà không chấp, không vướng mắc vào, không trụ bất cứ đâu, không trụ bất cứ đâu, không trụ sắc thanh hương vị xúc pháp, cái đó là trang nghiêm của Phật. Quý vị trở lại cái bài niệm hơi thở vô hơi thở ra của Hòa Thượng dạy, đơn giản gì sợ, nhưng mà cũng hai bên là anh em ruột, giống nhau in hệt là như thế này, sinh đôi. Nhưng mà tôi theo dõi hơi thở vào dài, tôi biết hơi thở vào dài, hơi thở ra dài, tôi biết hơi thở ra dài, cứ như vậy lầm hoài rồi nghe em buồn mạng lòng. Nhưng mà nhớ này là ngài dạy là chú diệt tâm tinh cần chánh niệm tinh giác, không chấp trước bất cứ một cái gì ở đời này. Cho đó làm có được không? Cho đó làm một kim cương không chấp trước bất cứ một cái gì tới cuộc đời này, đó là Bồ Tát trang nghiêm quậy Phật. Quý vị thấy không? Mà cứ tưởng là những cái da rồi cứ tưởng cái dòng của người tiếng Việt này mình quý thương, mình có nhiều khi vòng ngoài nghe cái tiếng tiếng Tàu hay là tiếng Anh rồi nghe có đau lắm, nhưng mà nghe tiếng Việt thì tôi cười. Chỗ đó là chỗ trang nghiêm về Phật. Mình có một cái mà gọi là cái việc đất nước mình sao mà mình có, quý vị như chúng tôi về mình nếu khi nào mình mất cảnh giác là mình hơi vòng ngoài. Mình cứ tưởng người ta nói là hay, thiên hạ là hay cả, từ dịch sách vợ người ta hay, còn có cuộc cái kho tàng của mình lắm thầy. Quý vị thấy hồi trước mấy ba mẹ mình ru em ấy, hồi nhỏ là tôi cũng có thời gian tôi ru rồi đứa cháu á, trong nhà cũng nghèo, rồi người chị đi buôn bán, tôi ở nhà đi ru vậy, là họ dạy cho hát ru hơi là ru bên càng thời chồng bên su thì chèo, người Trung tôi gọi là su là sâu, chỗ nông chỗ sâu su thì chèo. Câu đó là quý vị biết dạy cho con nít ru em ấy, ru tâm hồn nó ru chuyện vần cái tư tưởng lớn như vậy mà vào cái đứa trẻ. Bên càng thì chống bên xuống thì chèo, đó là một cái nhìn rất là trí tuệ để mà sửa soạn hành lý cho làm sao mai một về vào cuộc đời. Chỗ nào càng thì chống mà xuống thì chèo, chứ càng mà chèo là đang mà đo đi được, mà xuống mà chống thì đang mà sao đâu mà chống mà đo mà đi. Xuống thì chèo càng tự nhiên tùy duyên mà sống, tùy duyên mà sống. Thì thiên hạ đây này họ nói mèo gì cũng được, bắt được chuột thì thôi chứ vậy thôi, phải có gì cao đâu. Mà mình là em người Việt Nam nào cũng biết cái câu đó, mà nói việc mấy ngàn năm rồi, có thiên hạ đến nay mới nói là mèo nào cũng được, mình bắt được chuột thì thôi, là mình nghe mình ca người khiếu là bảo đăng bén lên, phải. Nhưng mà ru hơi là ru ai đăng thì ru hơi là ru bên cạnh thì chồng bên xuôi thì treo đi. Nghe thì mỗi người Việt Nam là mình có cảm giác là tâm thương, nhưng mà nghe cái tiếng Tàu ấy là tiếng ngoài thì mình phải là nó. Bây giờ quý vị thấy cái câu của Việt Nam, của người Việt Nam mình dịch ra cái kinh Pali, dịch ra Việt Nam là mình đọc mình thấy không linh được. Tôi đọc Pali, có nhiều người đọc Pali, mà tôi cũng có quen một người mà tôi dạy cho vì nó học ở Pali rồi đó, và đọc thì nhất định nói tôi nhất định tôi đọc Pali thôi, cho đọc thì thấy trung tâm nán cái lòng, cho đọc thì cái chuyện việc gì đó lấy cũng đọc cái bài Pali, bài bạc nhã đọc Pali à, đọc Pali như tiếng Tây, vì nó dọn tiếng Tây đọc, nó thích đọc, nó đọc và thấy tiếng nó oai đó, thì mình cũng để cho mấy vị nó đọc tới Pali thôi. Thế nên là họ đọc rồi cho cô yên tâm, cái đó là mai một đổi cho thôi. Còn mình là nhiều khi mình yêu quê hương, yêu tiểu Việt thì vẻ đẹp đọc tiểu Việt thành thánh tình. Vì đấy bây giờ bên bên tiếng Việt nói là không chấp trước bất cứ cái gì trên đời cả, là hoàn toàn rốt ráo rồi, đầy đủ rồi, mình chạy đi đâu mà tìm cái gì, không chịu làm, không chịu sống, khổ tại mình ấy. Bên này nói này, ứng vô sở trụ như sinh cái tâm, tức là mình ca người cũng biết sách sửa, mình in biết bao nhiêu lượt của ngài Lục Tổ, thì như là lời của ngài là đã ca người rồi, nhưng mà mình thấy mình có cái vấn đề là của mình chứ không phải của ngài Lục Tổ, mà không phải là của người Việt người Hoa gì hết, là tức cười lắm, mà mình nói không chấp được gì ở trên đời cả, là mình tưởng là hẳn linh và hẳn sâu, mà nói là ứng vô sở trụ như sinh cái tâm thì lại tưởng là sâu lắm, vì thần bị lắm. Tức là khởi tâm tu trước chi ca ấy, còn đây về Bồ Tát là gì, khởi tâm mà bất trụ sắc thanh hương vị xúc pháp như hành ứng bố thí, tuy nhiên là bố thí mà đừng có trụ sắc thanh hương vị xúc pháp là vậy thôi. Tuy nhiên gì ông nói sắc thanh hương vị xúc pháp sáu tầng là cả cái cuộc đời này, sáu tầng là biểu tượng với cuộc đời này, hiện hữu cuộc đời này, thì nó không chấp được cuộc đời gì, không chấp được gì trên cuộc đời này cũng vậy, hai cái khác giống nhau, mà đừng hành thiền định, đừng theo dõi hơi thở, tưởng là một cái người hành rất tầm thường, hơi thở vào dài tôi rõ biết, hơi thở vào làm chi là làm cái chuyện tức cười cho nó, ai cũng biết là vậy đó, cái chỗ mà ai cũng biết cả mà không ai biết cả, cười thế chỗ đó đó, mà cứ đừng làm như vậy mà chủ tâm chánh niệm tình giác, nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tình giác, không chấp được gì thì công phu này mới lớn, không chấp được bất cứ gì trên đời này đó. Thì đây vậy Đức Phật dạy này, tôi dạy cái trang nghiêm về Phật là vậy, Bồ Tát trang nghiêm về Phật là Bồ Tát, làm thế nào gọi là trang nghiêm về Phật, cái trang nghiêm về Phật là thấy hoàn toàn vô ngã hoàn toàn thì mới gọi là trang nghiêm của Phật, mà khi vô ngã hoàn toàn thì có gì gọi là trang nghiêm đâu, phải tức phi trang nghiêm, cả đó mới thực sự trang nghiêm, hàng thoát lý cái nghĩa trang nghiêm đối đại của các người thường suy nghĩ đó thì cả đó mới trang nghiêm, còn đối đại thì không phải là trang nghiêm, rơi vô ngã tưởng cả đó là không trang nghiêm, nó làm cấu uế cẩn thận chứ phải là làm thanh tịnh cẩn thận. Đó, thì câu này cũng có chi bị bậc, quý vị thấy là Đức Phật dạy là những kim cương rõ mà. Vì sao? Vì thế mà ngài dùng chữ vì thế lấy thế này. Cho nên khi ta dạy rằng là ta có đắc cũng vậy đó, đó là được đương nhiên đang thọ ký cũng vậy. Mà rồi ta dạy các ngươi rằng phải trang nghiêm với Phật cũng vậy. Nghĩa là gì? Bồ Tát mà đúng cái nghĩa ta muốn nói là gì? Vì thế, cho nên chỉ cả ông mà muốn thực hành cái trang nghiêm ta dạy trước đấy ấy, chứ thì ngài Tu Bồ Đề nói cũng có trang nghiêm, mà Đức Phật nói cũng có trang nghiêm, cũng có phải Phật để trang nghiêm. Là vừa làm đăng quậy Phật mà đã biến thành đối tượng để mình trang nghiêm được, đứng về phía thính chúng mà nói về. Nhưng mà ngài nói nếu như ông cả ông mà làm muốn thực hiện cái lời dạy của ta là trang nghiêm về Phật á, thì cả ông trở về làm công việc này bất trụ sắc thanh hương vị xúc phạm, chỗ đó không chấp thụ cái gì cả, thì như vậy gọi là trang nghiêm. Bồ Tát là vậy, đó là nghĩa Bồ Tát. Chứ còn mà thì có sắc để trang nghiêm, có thọ để trang nghiêm, có tưởng, có hành, có thức, có sắc, có thanh, có hương, có vị, có xúc, có pháp, thì cái này là rơi vào các ngã tưởng, đó là tà niệm, cái đó là tà đạo, đó là tà giới, tà cảnh, chứ không phải là chân cảnh. Chỗ chân cảnh là chỗ vô ngã. Dạ, 10C tiếp theo, cũng 10C nhưng mà đó này tiếp theo một phần nữa. Này Tu Bồ Đề, giả thì có một người có một cái thân lớn, thân tượng lớn như núi chùa Tu Di. Này Tu Bồ Đề, thì thân tượng ấy có lớn không? Tu Bồ Đề đáp: Vâng bạch Thế Tôn, thân ấy rất lớn. Bạch Thiền Thể: Thân ấy rất lớn. Tại sao thế? Thân người đã từng được Như Lai dạy là không phải thân người. Bạch Thế Tôn: Vì thân kia không phải là thân hay là không thân, cho nên nó được gọi là thân người. Họ nghe cái lập luận của chị lui chị tới cũng ôi như cái bạc vợ trần á, không phải chị ơi. Tôi đọc lại: Ngài Tu Bồ Đề đáp: Vâng bạch Thế Tôn, thân ấy rất lớn. Bạch Thiền Thể: Thân ấy rất lớn. Tại sao thế? Thân người đã từng được Như Lai dạy là không phải thân người. Bạch Thế Tôn: Vì thân kia không phải là thân hay không thân, cho nên nó mới được gọi là thân người. Nghe cũng tưởng như là vấn đề rời rạc, vấn đề đông, vấn đề tây, nhưng mà tất cả là hẳn đứng nhịp nhau, đi kiểm chặt nhau, thì dòng tư tưởng đứng trôi xuôi vậy. Thì Đức Phật mày ngã đấy, Đức Phật cũng giảng thì bài là đoạn này là 10C đó. Tuy nhiên là đừng trình bày về niết bàn tối hậu của Đức Phật. Niết bàn tối hậu đó là gì đó? Niết bàn, hiểu cái niết bàn mà chỗ Phật chứng là cái chỗ gì? Tuy nhiên là trong một ý niệm thôi, chứ không thể là gì được, là gì thành cái ngã quách, thành nó không phải là niết bàn. Chỗ này thì ông công dê ông có đặt vấn đề thế này. Chỗ này thì ông công dê ông có đặt vấn đề thế này.
chỗ này có lẽ là cái khi các vị in bản viết bản Sanskrit là bồi có sót một chữ nào đó, ví dụ như chữ thân này đáng lẽ chữ có chữ pháp thân trong ấy, thì pháp thân nó lớn mà để so sánh về độ chiều thân người, nhưng mà đi cũng có chữ pháp thân, chữ thân mà không có chữ pháp. Cho nên ông Công Dê ông có đưa ra một cái nghi vấn là có lẽ đoạn kinh này nó bị sót chữ pháp thân, cho nên cái nghĩa nó không sẵn. Nhưng mà cả đó là cái lý của ông Công Dê. Còn riêng tôi thì tôi cứ giải thiết rằng là cái đoạn này đúng, và tôi cắt nghĩa để quý vị nghe thử. Và tôi thấy rằng nếu cắt nghĩa như thế này đúng và nghe hợp lý hẳn cũng xuôi mặt, thì rõ ràng không cần thêm chữ pháp thân. Thì ý Đức Phật dạy như thế này: khi mà Ngài đã nói thì trang nghiêm chẳng thật là phải bằng vô tưởng mới trang nghiêm, cảnh giới vô tưởng phải dùng cái tấm vô tưởng không chấp thù mới trang nghiêm, thì các ngài các vị trung thịnh chúng và còn bị vướng vào cái ngã tướng. Cho nên khi Ngài Đức Phật mà muốn cho biết cái pháp thân đó như thế nào, Ngài nói cái chỗ pháp thân để trang nghiêm, cái pháp thân đó như thế nào, Ngài nói như thế này: này Tu Bồ Đề, cái gọi là thân người, nếu có một cái thân người mà lớn như núi Tu Di này là gần như không có trên cuộc đời này, bởi vì trong kinh ghi chú là núi Tu Di nó lớn nhất trong vũ trụ hệ này, mà nó có đến 336.000 cây số ở trên mặt nước và 336.000 cây số chìm dưới mặt nước, 84.000 gió cùng và dòng ấy. thì thành thử trong kinh chú thích là vậy, 336.000 cây số trên mặt nước thì không thể có trên cái mặt đất của mình đây được. Nhưng mà trong kinh vẫn dùng cái thành ngữ, cái điện ngữ là Sumeru, là Tu Di, núi này là lớn nhất. Thì Ngài dạy như thế này: nếu như còn cái thân người nào mà bằng cái núi Tu Di đó, cái Sumeru đó, thì có lớn không? Thì đó là tất nhiên Ngài đứng về cái mặt mà tư duy bình thường của thỉnh chúng đó, trong Ngài nói đấy. Vậy thì có lớn không? Thì Ngài Tu Bồ Đề bạch thì tốt lớn, thân rửa thì lớn lắm rồi. Thì Đức Phật mà giải tiếp: và vì sao Ngài Tu Bồ Đề các nghĩa, vì sao Ngài gọi là thân đó lớn? Bạch thì tốt, vì sao có gọi nó là lớn? Ngài nói thế này: tại sao thì thân người đã từng được Như Lai dạy là không phải thân người? Bạch Thế Tôn, vì thân kia không phải là thân hay không thân, cho nên nó mới gọi là thân người. Là như thế này: dạ thì có cái thân mà lớn như vậy đó, thì Ngài muốn đem cái lớn này để cho cái ý niệm về pháp thân đó, nó lớn lắm. Thì cái thân người này đứng nói là thân người đấy, thì thân người là cái body của mình rất đơn giản, cái thân người đây này, thì cái gọi là thân người đó, bởi vì sao con nói là nó lớn là bởi vì như thế này: vì sao con trả lời nó là lớn, khi còn lớn còn nhỏ tất nhiên có cái tướng đối đại, phải không? Còn cái vô tướng thì có thể nói lớn nhỏ được không? Thì cái thật lớn là cái rời khỏi các cái tướng. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn hỏi cái núi thân người mà to như cái núi đó, thì có phải trả lời là lớn? Vì sao? Bởi vì cái thân người ấy là hẳn phải thân hay là không phải là thân, hay không phải không phải thân, tất nhiên không phải thân hay phi thân. Tất nhiên là nếu chấp rằng nó là thân người thực sự, đó là khẳng định có cái ngã tướng thân người. Và nếu phủ nhận cái thân người đó là gọi là phi thân thì đều không phải cả. Là bởi khẳng định hay phủ định đó là không phải là thật. Thì cái mà gọi là thân người chỉ là một cái ý niệm. Họ đứng đối thoại về cái chấp thủ này là một cái ý niệm, cũng là một cái xác chết ngôn ngữ. Thực sự ra thì cái mà cái nội dung mà ông gọi là cái thân người, cái đó là không có, phải không? Hẳn là duyên sinh, hẳn là pháp giới, phải không? Hắn có cái ngã là cái thân người. Thực ra cái thân người chỉ là một cái ý niệm còn lại mà mơ màng của cái người nói cũng như người nghe. Còn cái khái niệm thân người, rồi mình tưởng tượng thân như thế này là thân người, là có ý niệm mình quan sát, có ý niệm mình phóng ra cả. Chứ còn đến thực tế, trong thực tại không có cái thân người. Dương sinh cả mà phải không có ngã tưởng. Cho nên cái thân người này nói là thân cũng phải, không phải là thân. Có gì đâu thân dương sinh, nhưng có cái ngã là thân đâu. Mà nói hằng phi thân cũng phải, phủ nhận là tất nhiên là anh có ý niệm ngã tướng đó, anh biến hằng thành một cái ngã khác đối lập cái ngã này cũng phải. Thì cái Đức Thế Tôn muốn nói không phải là cái sự thật á, muốn chỉ sự thật, mà sự thật đó không phải là cái của người mà các anh đứng thấy đứng chấp nhận, mà không phải sự phủ nhận của người đó, cho nên không phải là thân người hay phi thân. Mà vì hẳn phải hằng chỉ là cái xác chết, thì cái mà gọi mà người đời chấp là cái thân người đó, nó chỉ còn là cái khắc chế của ngôn ngữ, của khái niệm mà thôi. Vì vậy cho nên mới gọi là thân người, thì hẳn là thật mà nói được chứ, phải không? Gọi thân người là vậy là hẳn có mà nói được, chứ còn thật nó cũng nói được, phải không? Mà cũng như vậy luôn, cái gọi là thân người, mà vì hẳn là ngã tướng, gọi được là ngã tướng là hẳn thật, cho nên con mình nói là lớn, phải không? Lớn là nhỏ, là cái nghĩa là vậy đó. Thành thực cái pháp thân á, nó thoát ly cái tướng này. Ngài đưa ra cái hình ảnh thân người này là để cho việc pháp thân đứng chỉ pháp thân này. À, thực tướng là pháp thân, thì pháp thân đó không phải là cái tướng đó, phải
không phải là thân thì thân, đó là pháp thân. Cái thân người thật là pháp thân, phải không? Thế cái thân của bất cứ cái chi cũng là pháp thân hết đấy. Thân của micro, thân của các vị, thân của tôi của mày, thật là giống nhau phải không? Hành trong cái đại phạm bậc nhà, ngài mà dạy ngài ngài tu bồ đề thế này, này thiền đề sự thật của Như Lai và sự thật của tu bồ đề của thiền hiền, thiền này thiền hiền, sự thật của thiền hiền và sự thật của Như Lai là không hai không khác, sự thật nó giống nhau phải không? Hành thế đấy, thì có người thật cũng vậy, sự thật của con người vậy, thì cái mà gọi là sự thật của con người đó là pháp thân, cái pháp thân đó thì không phải là thân hay phi thân được, phải không? Nếu nói pháp thân là rơi vào khẳng định một cái ngã, rơi vào cái ngã là cái chấp ngã của mình, mà nói phu nhận thì chấp vô mà thôi, cái này là chấp hữu, phải không? Phụ thân là phi thân thì là hẳn là chấp vô, phải không? Nếu mà chấp là cái thân là thật á, thì thân mà theo cái nhìn của mình đối đãi và thật á, thì gọi là chấp thường, mà nếu phu nhận nó nói là không phải thì cái này là chấp đoạn, phải không? Và Đức Phật cái Dhammapa, cái Dhamma body á, cái đó á, là cái pháp thân thực sự là không phải thân hay phi thân, mà vì hẳn phải thân hay phi thân thì thân người thật á, cho nên cái này ta mới gọi là thân người, phải không? Là vì cái này cái mà ông đứng suy nghĩ mà ông chấp cái này người đời chấp đó, cái nào là cái đó là không thật, cho nên mới gọi được, phải không? Chứ còn thật không gọi được, thật mà gọi được thật thì không nói được rồi. À, mày gọi thân người thân, ta nói là tương đối mà nói để cho cả ông hiểu, để mà chỉ cái pháp thân thôi, mày gọi là cái thân, chứ đừng có mang cái ý niệm cái thân mà trầm vô pháp thân. Thằng cái pháp thân là thoát ly cái nghĩa này, nói là nó thoát ly thôi chứ còn chỉ nó được không? Vì ai đồng ý với tôi được là chỉ pháp thân được, trong tay cho mày chỉ được. Rồi ai cho rằng không chỉ được, giang tay thì họ thì giang tay không chỉ được, nhưng đến nóng chỉ được phải không? Vì vì thần tổng quả không giống này, không chỉ được Đức Phật mình nói lên điện cho mình biết rằng là tất cả cái gì mà mình nóng được, có nóng, có tiếp xúc, có đắc, có tiếp xúc với nó, có được đó, thì cái đó là vòng cả để mà rời, phải không? Để mà tích giác mình tu, đừng chấp thủ, thì mình nắm nó là rơi vào hại thủ liệt, phải không? Đau khổ. Thành ngài nói là để ngài đẩy mình ra khỏi chấp thủ đó thôi, chứ con đâu có muốn chứng minh pháp thân là gì được đâu. Pháp thân đâu có nói được. Thành là ngài đưa ra cái thân người mà dùng lớn như đủ chúa thú gì đi nữa, đừng có tưởng như vậy mà thật đâu. Thẳng thật à, đó, cái nghĩa là ngài tiếp tục, ngài triển khai cái pháp thân. Tất nhiên là mấy đoạn này vẫn pháp thân, và đoạn tiếp theo đây cũng pháp thân nữa. Thế quý vị nghĩ ít phút càng mệt đó. Tôi giảng cái này, tôi trình bày cái này tôi cũng sợ lắm, bởi vì có vị thì thích, có vị thì rất thích nghe, nhưng mà có vị thì không thích, là sợ mình nói hẳn thực tế đó. Tôi thì tôi thì vì nào phê bình cách nào mình trong nhận cả, bởi vì nó không thực tế cũng đúng, mà nói thực tế cũng đúng, bởi vì có cái lúc nào đó mình không hiểu, mình tưởng là nói hiệu quả không thực tế, chứ có lúc là hiểu, bởi vì việc sau này nó thực hơn chi cả, những cái ngôn ngữ lộn xộn như thế này mà thực hơn chi cả. À, thành có lúc nào đó mình sẽ thấy nó là thật, cũng như Đức Phật nó thật lắm mà mình đâu có nhìn chứ được, phải chấp nhận chứ được, mình thấy tượng Phật mình thật hơn là Đức Phật à, nhưng còn một lúc mình phải rời nó để mình đi vào cái Đức Phật trong tâm nó thật hơn. À, tôi đi trong khi đi qua chờ qua đồng mới, tôi kể về câu chuyện này trong Nikaya thì mình nghe. Trung Nikaya đâu phải là dễ hiểu đâu. Ở trong tương một á, một vị thiên đến hỏi Đức Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, ngài làm thế nào mà ngài vượt qua được bộc lưu? Bộc lưu là cái dòng nước chảy mạnh này, chỉ là dòng sinh tử đó. Làm thế nào mà ngài vượt qua được cái điểm sinh tử này, cái dòng nước sinh tử mà người gọi cuồng lưu, bạo lưu đó, bộc lưu, bạo lưu, dòng nước chảy mạnh này, ngài qua làm sao mà ngài vượt qua được? Đức Thế Tôn nói: Này ngươi, ta Như Lai vừa có bộc lưu. Vì sao Như Lai vừa có bộc lưu? Ta không, Như Lai không đứng lại, không bước tới, cho nên Như Lai vừa có bộc lưu. Như Lai không được tới trong tương một Phật cái lo, Như Lai không bước tới và không đứng lại, cho nên Như Lai vừa có bộc lưu. Nếu Như Lai đứng lại thì Như Lai sẽ bị nhận chìm, nếu Như Lai bước tới Như Lai sẽ bị cuốn trôi. Như Lai không được tới, không được lại, cho nên Như Lai vượt qua bộc lộ. Vì thế nghe Phật khó hiểu kinh khủng, chứ đâu phải dễ hiểu. Hỏi ngài, ngài làm răng ngài có được sinh tử, thì Đức Phật là tao không đi mà tao không bước, tao không đứng lại mà tao không bước đi, cho nên tao vượt qua bộc lộ. Vì thế làm răng mà hiểu được cái thế của ngài là hoặc là bước hoặc là đứng, cho làm răng mà không có chứ không thể cũng phải thì cũng đứng, thì một là bước, mà hai là đứng. Mà Ngài nói ta không rơi vào hai chỗ đó, đứng lại là bị nhầm chìm, mà bước tới là bị cuốn trôi. Vậy thì cái thế của Ngài là tồn tại như thế nào, Ngài hiện diện như thế nào? Người vị thiên nói: Bạch Thế Tôn, từ lâu lắm rồi con mới nghe được Như Lai nói như thế này, nghĩa là ông giật mình đấy. Con mới hiểu rằng là chính đó là vô trước, vì này vô trụ vô trước, vô trụ vô trước, đó mới là vô trụ vô trước. Cái cảnh giới thật là vậy. Là vì sao? Nếu tất nhiên là trong thực tế là Ngài vẫn đi, Ngài vẫn đứng, nhưng mà Ngài nói Ngài không đi không đứng, vẫn vẫn như kim cương phải không? Ngài vẫn nói, mới nói Ngài là cần Bồ Tát phải trang nghiêm cái Phật, thì Ngài nói không phải, có phải không? Thì đấy vậy, Ngài vẫn đi đứng, mà Ngài nói ta cũng đi cũng đứng.
Thì mình phải hiểu như thế này, vì thiên mà hiểu được. Vì thiên nói Bạch Thế Tôn, con mới hiểu rằng đó là cảnh giới của vô trước. Đức Phật yên lặng nhận lời: vô trước, vô trụ trước, không chấp thủ đó. Là vì sao? Nếu như ta đứng lại mà ta thấy rằng ta đang đứng, ta chấp thuộc ngã phải không? Ta bị nhận chìm. À, nếu ta bước tới, ta thấy rằng ta đang bước tới, có con đường để ta đi nữa, thì ta bị cuốn trôi. Tuy nhiên bị cái thế giới của ngã niệm đại tướng nó cuốn, nó nhận chìm mình trong sinh tử, phải không? Cái ngã là nó nhận chìm cho nó ai nhận phải? Cái ngã niệm là nó cuốn trôi, nó nhận chìm. Cái ngã tướng đó thì cái tướng đó nó đang nắm ôm, nó đang quay cuồng, nhận chìm mình như bằng được sỏi. Đó mà tham khởi, sinh khởi, sân khởi, si khởi thì mày là bị nhận chìm trong sinh tử, bị cuốn trôi trong sinh tử là chỗ đó. Còn đi không, ta vẫn đi mà ta không chấp thủ tưởng đi, ta vẫn đứng lại mà ta không chấp thủ tưởng đứng, và là vô trước là này đó. Cho nên ta vừa có một lúc, vẫn đi vừa có một lúc, là vì ta làm tất cả mọi chuyện trên đời này mà ta không chấp thủ một tưởng nào cả. Hả? Đó là vô thủ trước Niết Bàn. Đứng nói vô thủ trước Niết Bàn, thì Đức Phật trong cái đoạn mà Đức Phật dạy Bồ Tát Tăng Hiếu về Phật này, thì khởi tâm không thủ trước gì cả, không thủ trước sắc thanh nữ bị xuất phát. Cái đó là vô thủ trước Niết Bàn. Niết Bàn không chấp thủ trong cuộc đời này thôi. Thì ở đâu cũng có chấp thủ, ở đó có mặt Niết Bàn. Vì vậy mà người xưa các tổ mà dạy là chúng sanh qua lại trong Niết Bàn mà không biết. Ha? Mình si. Có cũng giống như tôi có chứng kiến một người, có một bà mẹ, bởi là bà bị cuồng thị. Đứa con đi làm về đem tiền về bà mà lấy bỏ trong túi. Rõ ràng là tôi hôm nữa là cái nhà quen tôi qua chơi nè, hồi chưa đi tu, phải bà bỏ trong túi rồi. Bà nói: ô cháu con tôi hẳn làm tháng đi, hẳn lấy tiền thiếu đâu, hẳn đưa gì tôi cả lương được. À, đưa rồi mà không thấy đấy. Mà ba tư phụ nhận cho mình cũng vậy. Nó ô cháu Niết Bàn sao tôi khỏi khổ đau và cầu Phật cho con, dắt con đến Niết Bàn. Niết Bàn ơi, đi túi bên rồi. Trong túi rồi. Hết rồi, đưa cả nào nữa. Đưa cả nào nữa. Hết rồi, còn chỉ để nói nữa. Chúng sanh qua lại trong Niết Bàn không biết, không chấp thụ là Niết Bàn. Mà mình cứ tưởng Niết Bàn là một nơi nào đó, tưởng là cái ngã, rửa là xa Niết Bàn, vậy là xa Niết Bàn. Cứ dọc tắt chấp thụ là Niết Bàn xuất hiện. Ai được vì vậy trong cái gia tự dạy đừng chấp thụ mà thôi, là tự nhiên đó là thiết lập Niết Bàn, đó là tăng những quậy Phật. Thì vì đứng làm công việc của một vị Bồ Tát, tất cả chúng ta đứng làm công việc của một Bồ Tát là tăng những quậy Phật, tăng những tâm gọi là tăng những quậy Phật. Trong tiểu bộ kinh Đức Phật mà dạy thế này, để tôi nói để quý vị thấy ra, để mình tạo dựng niềm tin. Ngài vô trước là ngài là một trong hai luận sư lỗi lạc của đại thừa. Vô trước thì thân, ngài là tổ sư của luận của đại thừa đó. Thì ngài thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch, ngài nói như thế này: phải có một thực tài. Nói tóm lại, khi mà ngài giảng kinh một hồi dài cả bát nhã dài rồi, thì ngài nói tóm lại phải có một thực tài của ngài. Vậy đó, tuy nhiên là phải có một cái sự thật của ngài, đứng trôi chạy trước mắt mình. Đó là ngài vô trước để cho mình đừng băn khoăn, đó là thực đó, vô ngã là thực. Còn trong tiểu bộ kinh thì Đức Phật lập luận như thế này: phải có thực tại vô ngã, nếu không có thực tại vô ngã thì quyết định giải thoát không được, không thể được thành lập. Nhưng mà bởi trên thực tế giải thoát đã được thành lập, cho nên phải có thực tại vô ngã. Thực tại vô ngã không nói được, mà mình xác định như vậy, xác lập như vậy để cho tin thôi, phải là để mình tin thôi, là phải có chứ không làm mà có sự giải thoát thì làm được. Không có thực tài vô ngã trong cái thế giới, mà thế giới hữu ngã đây là khổ đau, mà giải thoát lý khổ đau đã có xuất hiện rồi, sự kiện đó xuất hiện rồi, tuy nhiên là có thực tài vô ngã mà không trả lời được thôi, không chỉ được. Có kinh nghiệm, cả bộ võ thánh là đều kinh nghiệm cái thực tài vô ngã đó cả, từ tu đạo hoàng trở lên là đã tiếp xúc với thực tài vô ngã, mà kinh nghiệm thực tài vô ngã đó. Đức Phật dạy cái thực tài vô ngã đó là gì? Ngài nói đó là một cái thế giới, một cái cảnh giới không có đi, không có đến, không có vận chuyển, không có mặt trăng, không có mặt trời, không có địa ngục, không có quậy trời, không có gì. Nói như vậy tưởng là mình đi vô, người đời lên án là đạo Phật nói là hư vô chủ nghĩa, phủ nhận tất cả, không phải.
Tuy nhiên giống như Đức Phật nói trong cái tứ ứng vừa rồi, ta không đi không đến, ta không bước tới mà không đứng lại, ta vừa có một lúc trong thực tế vẫn bước và vẫn đứng. Nhưng mà đây nói vẫn có mặt trời mặt trăng, nhưng mà không bị chúng sinh, mà cái người chúng sinh nào đó không thấy có cái tướng mặt trời, có tướng mặt trăng, có chấp thủ, phải không? Có cái ngã tướng mặt trời mặt trăng, có tướng đi tướng lại, không chấp thủ gì cả. Tuy nhiên là ở đó chúng sinh ở đó hoàn toàn không chấp thủ, thì tất cả cái thế giới vô ngã nó tròn ha, hiện nó tròn. Mày gọi là không có mặt trời, không có mặt trăng, không có vận chuyển. Vận chuyển là gì? Là mày có ý niệm cái ngã thời gian, có cái ngã không gian, mày có vận chuyển á. Hai cái vector đó mà không có cái vector thời gian, cái đó gọi là vận chuyển, không có tốc độ vận chuyển gì đó. Thì hàng có nghĩa là có cái ngã thời gian không gian, có vận chuyển. Đây không có cái ngã nào cả, nên có nghĩa vận chuyển, mà không vận chuyển chỗ đó mới thực. Thì đấy, ở trong thế giới của mình đấy, đấy, cứ đi cứ đến cứ vận chuyển, mà đừng chấp thủ thì chỗ đó đừng chấp thủ. Bây giờ tôi đọc cái đoạn này để quý vị nghe. Đoạn này là vô trước, vô trụ, mà chỗ này trong Nikaya cũng nói niết bàn vô trụ, hai bên ý hệ cho để cho mình thiết lập niềm tin cho vững. Nhớ như vị nào đặt hết niềm tin vào Nikaya tiếp tục đặt niềm tin, vị nào đặt niềm tin ở kim cương về đại thừa cứ đặt niềm tin, nhưng mà phải thấy rằng là phải thấy rõ chứ đúng nghĩa nó, cho đừng có thấy lệch đi, nó có hại. Đây là vô trước vô trụ của Bồ Tát và của Như Lai. Đây là đoạn Trung Bộ Ba chép là kinh Tiểu Không và Đại Không này, nơi tôi đọc kinh Tiểu Không. Này Ananda, Trung Bộ Ba họ thường hay dạy rồi. Vì tỳ kheo không tác ý vô sở hữu xứ tượng, tôi cắt lên một đoạn là từ thông tượng lắm tượng cho đến vô sở hữu xứ thôi, tôi lấy hai cái cảm giới sau cùng thôi. Này Ananda, vì tỳ kheo không tác ý vô sở hữu xứ tượng, không tác ý phi tượng vi huy phi phi tượng phi phi tượng xứ tượng, tác ý sự nhất trí do duyên vô tượng tâm định, tâm vị ấy thích thú hân hoan an trụ giải thoát trong vô tượng tâm định. Vì ấy biết như sau, vô tượng tâm định này thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên. Phàm cái gì thuộc hữu vi, vì ấy biết hữu vi do tâm tư tạo nên, cái ấy là vô thường chịu sự đoạn diệt. Vì ấy biết như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lầu, hữu lầu và vô minh lầu. Vì ấy biết loài tượng này không có dục lầu, không có hữu lầu, không có vô minh lầu, và chỉ có cái này không phải không, tức là sáu nhập duyên mạng với thân này, và cái nào không có mặt ở đây, vì ấy thấy cái đó là không có. Nhưng đối với cái còn lại ở đây, vì ấy biết cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với ấy là như vậy, là thật có, là không biến đạo, là sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh không tạnh. Vì thế một đoạn kinh rất là tuyệt mà cũng không phải là dễ hiểu. Đức Phật dạy như thế này, một người mà gọi là trụ trong vô tự tâm định như thế này, là tất nhiên là một người ở trong thiền định đọc mà không tác ý bất cứ một ngã tướng nào, tất nhiên là gì, đoạn từ tạm ngã tướng này, phải không? Không khởi lên một cái tướng ngã nào cả. Tất nhiên đoạn từ vô tự tâm định là vậy, không khởi lên một cái tướng nào cả, thì gọi là vô tự tâm định. Cái này tương đương với tướng thiền, vì đấy vô tự tâm định không tác lên một cái tướng nào. Vì đó nếu như thầy có cái thầy xuất hiện là đang trụ trong đó, thì vì đó biết rằng đây là một điều hân hoan khởi lên, vì việc đây là không thật, đây là pháp của kỳ, là sanh diệt ngày rồi, rời ngay, chứ không phải là đóng cái rời khỏi cái cảnh giới ngoài mà để nắm lại cái hy lạc đó đâu. Cứ làm thò nói cái này không, vì không thật, do vì ngài vì đó biết không thật, rời khỏi luôn cả cái kết quả mà tu tập đó, cho nên vì đó mới tâm nó thoát khỏi dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu. Có nghĩa là gì? Giải thoát chưa? Giải thoát rồi, dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu xong rồi, tất cả lầu hoặc đoàn trừ rồi, đó là giải thoát. Thì vì đó biết, vì này là tất cả lầu hoặc được đoạn trừ, lúc bấy giờ là tất cả các lầu hoặc được đoạn trừ. Thì với tâm vì đó, cái gì mà ngài vì đó đấng để tâm vào nhìn thấy ở trong tâm bên trụ, thì chỗ đó là thật. Còn cái kia là không có, cái gì mà không để tâm đến là coi như không có. Mà cái gì mà có, thì cái này vì đó thấy như thế này, cái kia có nên cái này có. Đó là an trụ không tánh, thực sự không tánh, đấy là sự thật không điên đạo. Đó là gì? Là dương khởi. Cả kia có cái cả này có, cả kia không cái cả kia này không ha. Thứ hữu tức bị hữu, thứ tắc bị hữu, thứ vô tức bị vô. Tất nhiên vì đó luôn luôn trú trong cái thấy dứt khởi hoàn toàn, thấy cả pháp giới dứt khởi, chúng tôi chạy cái tâm này nói an trú và cái tâm bình trú, bình tĩnh an trú vững chắc, vững trú trên cái chỗ mà không còn ngã tưởng nào khởi lên, gọi là vô tưởng tâm định. Chỗ này là hoàn toàn trú không tánh mà là thật tánh, trú vô tưởng ha. Ý hiện kinh này gọi là kinh Tiểu Không. Tôi đọc ở đoạn kinh Đại Thông này, quý vị cũng là rời tất cả ngã tưởng, giống như kim cương vậy. Này Ananda, ta không còn thấy một sắc pháp nào trong ấy có hoan hỷ, có hoan lạc, nhưng chịu sự biến dịch đổi khác mà không khởi lên sầu bi khổ u nào. Nhưng sự an trụ này, này Ananda, đã được Như Lai hoàn toàn giác ngộ. Tức là sau khi không tác ý tất cả tướng, tức là sau khi không tác ý tất cả tướng, chứng đắc và an trụ nội không. Này Ananda, sau khi chứng đạt nội không, ta sẽ an trụ. Vì tỳ kheo cần phải an trị, an tình, chướng nhất và an định nội tâm.
Mấy cái từ hơi khó hiểu, nhưng mà sở dạy có chủ.
Chỉ an trụ nội không, sở dạy ghi là thấy rõ năng uẩn là vô ngã, trụ nội tâm ở giữa đống đống mà thấy như là độc cư, là gọi là an trụ nội không. Một người hoàn toàn thấy luôn luôn trụ trong kỷ niệm là thấy năng uẩn hoàn toàn vô ngã, dù cho họ ở giữa đống đống họ vẫn gọi được gọi là độc cư, là an trụ nội không. An định nội tâm là sở dạy ghi là trụ vào tự thiệt xác định, đó là xả nhất tâm, không vướng mắc một cái gì, không vướng mắc sầu bí khổ não, không vướng mắc cái gì, đó gọi là an trí, an trụ nội, an định nội tâm. An định nội tâm là vậy. Thì ở trong cái tâm lý an định như vậy, trụ vào cái gọi là an trụ nội không, trụ vào cái tượng gọi là chánh tượng của Kim Cang, gần đầu của Kim Cang là Đức Phật dạy chỉ. Khởi chánh tượng là gì? Là không tác ý tất cả tướng, không tác ý, không khởi cái niềm lên về vướng mắc một tướng nào cả. Đó là gì? Đó đừng làm công việc của vị Bồ Tát tam như vậy Phật. Khởi tâm không trụ được sắc thanh hương vị xúc phạm. Rồi đây là kinh đại không tiểu không trong bộ bài.
Thưa quý vị, trước khi đi đến cái đoạn tới, quý vị cho phép tôi đặt câu hỏi như thế này. Quý vị nghe như vậy rồi có thấy có niềm vui không? Quý vị nào có niềm vui giao tay cho mình. Dạ thưa, tôi phải đặt lại câu hỏi các cho hỏi là quý vị hiểu chưa, quý vị hiểu giống tay. Có niềm vui là hiểu, hy lạc khởi. Và như vậy tâm nó tỉnh, nó thức tỉnh, chứ còn thôi buồn ngủ. Vì đấy, không có niềm vui là buồn ngủ, không đồng. Mà có niềm vui đó là có tim, hí mà sinh là có tim, mà tim là có thấy. Vì đấy, hẳn cái tâm lý là vậy, có tim, có thấy những điều, nhiều khi nói ra người khác nghe được, nói có. Để cho hẳn thấy trong tâm. Cứ mà nghe mà hy lạc là được, khởi là được. Nào tôi xin đi tới từ tiếp đoạn 11-12. Đoạn này lý thuyết đề là công đức phát sinh từ trí tuệ bạc nhã, công đức giải thoát đó. Công đức phát sinh từ trí tuệ bạc nhã. Đức Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có nhiều sông Hằng bằng số cát trong một con sông Hằng rộng lớn kia, thì số cát trong những con sông Hằng ấy có nhiều không? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp: Số sông Hằng kia thật đã nhiều, càng nhiều hơn nữa cát trong những con sông Hằng ấy. Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đây là điều Như Lai bảo cho biết. Nếu có một thiền nam tín nữ với bảy bảo đựng tại đầy cái vũ trụ hệ nhiều như số cát trong những con sông Hằng kia, đem cúng dường chư Phật, các bậc A La Hán, bậc Toàn Giác, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người thiền nam tín nữ kia sẽ gặt được nhiều phước đức không? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều, bạch thiền thể rất nhiều, không thể đo lường tính toán được. Đức Phật dạy: Nhưng nếu một thiền nam tín nữ biết được kinh này, hiểu được kinh này, dù chỉ một bài kệ bốn câu là kinh Kim Cương á, và diễn nói soi sáng kinh này cho người khác, thì họ sẽ còn được phước đức nhiều hơn nữa, không thể lường, không thể tính được. Đó là đoạn 11. Tôi lặp lại đoạn này quý vị nghe. Đức Phật mày đứng cắt nghĩa cái cảnh giới, đứng chỉ thì cái phước đức mang đến cái trí tuệ này để cho thính chúng biết là cảnh giới có thật, và hẳn phải là chỗ không ngờ đâu, có thật, dù dùng lắm, phước đức lớn lắm, nhưng mà cái phước đức hẳn là kinh như thế này này, chứ không phải cái phước đức thông thường mà thường thường mình hiểu theo chấp ngã đâu. Ngài chỉ thì phước đức này để cho mình thấy được cái trí tuệ kia vậy thôi. Thành thử ngài nói thế này, do có trí tuệ kia cho nên để ra cái phước đức lớn như thế này, chứ không phải là cái trí tuệ vô ngã đâu, có phước đức. Phước đức này là phước đức thật, chân thật. Còn cái phước đức mà không do trí tuệ đó sinh á, phước đức mà do những hành động mà cái tâm của mình là tâm chấp ngã điều động, phước đức đó hữu lầu nó nhỏ. Thì phước đức mà do cái tâm vô ngã điều động đó, thì có phước đức nào mà vô lầu mà lớn. Thì ngài ví dụ như thế này: Này Tu Bồ Đề, nếu như có số lượng của một con sông mà bằng cái số cát trong sông Hằng á, thì con số con sông được có nhiều không? Thì quý vị biết là con sông Hằng mà cả con Hằng là nhiều vô cùng rồi, nhưng mà ví dụ như sông Hằng đó có bao nhiêu hạt cát, thì ngài ví dụ rằng có trên cuộc đời này có bấy nhiêu con sông Hằng như vậy, chứ không phải chỉ một con sông Hằng.
cái số lượng sông Hằng không phải chỉ một con sông, mà số lượng sông Hằng nhiều như số cát mà có chứa đựng con sông Hằng trước mắt á. Tuy nhiên ví dụ tôi này học về toán học á, nếu gọi x là số cát của sông Hằng thì ngài nói thế này, ta ví dụ có x là con sông Hằng và x là số cát, ví dụ như 100, ví dụ có 100 hạt cát thì ta ví dụ rằng có 100 con sông Hằng trên cuộc đời này, ví dụ là vậy đó. Thì đây ngài nói x là giá trị sông Hằng có x là số cát thì ta ví dụ rằng có x là con sông Hằng. Thì ngài nói vậy thì cái số lượng cát trong x con sông Hằng này á, tất nhiên là bằng mấy nè, bằng x bình phương, phải không? Cái số cát này là bằng x bình phương, phải không? Nếu như có số cát của x sông Hằng này ấy, thì có nhiều không? Số cát trong một sông Hằng này nhiều huống chi mà trong x sông Hằng nhiều nữa, phải không? Tuy nhiên x bình phương là nhiều vô cùng. Thì Đức Phật dạy thế này, nếu có một người Phật tử mà đem của châu báu đựng đầy cả cái x bình phương vũ trụ hệ, mà bố thí không phải là chỉ đựng đầy một cái thế giới hệ này đấy vũ trụ hệ, mà x bình phương vũ trụ hệ mà bố thí thì phước đức cũng nhiều không? Tuy nhiên là kim cương muốn đưa một con số, đây một con số mà không tưởng tượng nổi nữa, để cho mình thấy là quá lớn rồi. Thì ngài Tu Đề bạch Bà Thế Tôn nhiều lắm, nhưng Đức Thế Tôn là ngài từ bi, ngài không còn nói là hoàn toàn không nhiều, nhưng cái nhiều đó theo nghĩa tương đối. Thực ra thì làm đem cái phước báo cái bố thí này là bố thí của một người hữu lầu, là bởi vì ngài đứng lọc lùng để cho ngài Tu Đề đứng nói về theo tâm tư của những người đứng chấp thủ đó, bởi vì có cái đo lường tính toán, có thị phi rơi vào ngã tướng ngã điểm, cho nên chỉ nói gọi là nhiều. Nhiều ít là tuy nhiên có cái ngã rồi đấy, thì nhiều thì ngài nói nếu như mà đem cái phước báo với cái tâm niệm người đó mà đem của báo đừng đầy ít bình phương vũ trụ hề mà bố thí cũng dường cho chư Phật chứ bị Bồ Tát đi nữa chư Phật á, thì phước đức còn ít lắm, không đáng kể. Vì thế lát sau là ngài nói gần như không có, không đáng kể. Nhưng mà nếu như có một người mà chỉ hiểu bốn câu kệ trong kim cương, trong ba bài bốn câu kệ mà không được tôi trình bày rồi, mà diễn cho người khác nghe, người khác hiểu được, thì ngài dạy này thì phước đức người này còn nhiều nhiều hơn nhiều, không thể tính toán được nữa. Cái kia còn tính toán được, còn cái thì không thể tính toán được nữa. Cái gì nằm trong số lượng là hữu hạn là ít rồi hả, còn cái vô cùng vô thực vô biên, cái này không thể tính toán được. Thì quý vị thấy, tất nhiên ngài đưa ra cho hai cái việc rằng vì sao, bởi vì một người mà hiểu cái bí kệ của kim cương này là hiểu là gì, tất nhiên là người đó là giác tịnh, giác ngộ được thực tướng vô ngã, phá và diễn nói cái thực tướng vô ngã cho người khác nghe, và vì người đó đương trú trong cái thực tại thực tướng vô ngã đó và đứng nói thì vô ngã đó chính chỗ đây chỗ thực này, thành người này có phước đức lớn, nói là phước đức rồi chứ thực sự là chính cái việc làm đó gieo cái trí tuệ vô ngã đó là thực, thằng người lớn phá. Chứ con thì cái kia hằng miệng mồng hằng hữu vi hằng vô thường ấy mà không thực, không của ai cả, không có như không mà mì ấy, thì đâu có cô đã kể. Thành ngài nói cái phước đức vô lậu, phước đức gì là cái phước đức của cái trí tuệ vô ngã này mà thực sự được á. Một người mà với trí tuệ vô ngã này mà trao truyền trí tuệ vô ngã này, giới thiệu cái thực tượng này, cái này là phước đức vô cùng đó. Ngài đây cho thỉnh chúng đi về cái chỗ phước đức vô cùng, phước đức mà của cái trí tuệ này đi đó để mà hình dung được vị trí đó. Vì sao cái trí tuệ nó quý giá đến mức độ nào, Đức Phật ca ngợi được như vậy, trong khi thì công phu của mình nói bốn câu của bao nhiêu, mà còn thì công phu của một người mà đựng đầy đem của báo đựng đầy cả cái ý sự bình phương vô trụ hề mà bố cũng duyên mà nói là ít, để ngài biết rằng là cái vô tưởng này mình quý đáng kê đáng nói, thì tất cả cái trí tuệ vô tưởng là vậy, ngài ca ngợi trí tuệ vô tưởng là vậy, vô ngã vậy, để cho tất cả ý niệm về còn cái ý niệm về cái trí tuệ vô ngã, về thực tại vô ngã đó, thành ngài cho là phước đức lớn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thì cách trình bày như thế này là có hơi khoa đại, hơi khoảng đại, để cho mình dễ hiểu đó, nổi bật lên cái nghĩa đó để mình rõ, nhưng mà vẫn giữ một cái nét rất truyền thống, là ví dụ như trong cái Nikaya và A Hàm già, Đức Phật còn cho rằng trong tất cả các loại bố thí thì pháp thí là tối thắng, phải không? Thì bố thí một bên kề một câu đó là pháp thí, phải không? Tối thắng, còn bố thí cái kia là bố thí tài thí, không phải nhỏ, vô rơi vô hùng lầu, vô cái tướng nhỏ, còn vấn đề pháp thí. Và thứ hai, vì sao Đức Phật ca người như thế này, là ngài muốn, ngài đứng nói là nhân danh tiếng nói của trí tuệ, tiếng nói của thực tại vô ngã, ngài là chứng nhân của lịch sử của thực tại vô ngã, cho ngài đứng nói cái này là giống như thực tại vô ngã, đứng tương thuyết cho thị trường nghe. Cái chỗ thực tại là như thế này này, người ta quý thì người nói bốn câu này hơn này, hiểu cái chỗ này hơn này, cho nên mới đúng này, còn chuyện kia là chuyện đó là thôi, chuyện lang thang thì đấy nè. Để cho cùng chúng đi vô cái chỗ mà rời vào cái thế giới ngã tướng, thì ý niệm đắm lường đi, đi vô cái chỗ không đắm lường nữa, phải rời khỏi cả cái ngã tướng ngã niệm để đi vô cái vô ngã niệm, chánh niệm, chánh niệm vô ngã này. Thì quý vị biết là
Như vậy là rõ ràng đạo Phật rất thiết thực. Đây có người trở về chính mình, không phải đi cầu cạnh bên ngoài, mà cái mà thật sự, cái chân lý thực sự, mà cái thiết tha nhất mà Đức Phật muốn nói, trở về chính mình để thấy vô ngã trong chính mình. Phải không? Thì hiểu bị kỳ một câu nào, chỗ đó phước đức vô lượng, chỗ đó phải trở về, phải quay trở về, làm cái đó. Bồ Tát là phải làm chỗ này, là Ngài đứng dạy cho Bồ Tát, quý vị nhớ nè. Chơi mình đừng cù vội, rồi mình bỏ vào đời hưu về đi, quý vị nói thôi, Kim Cương dạy để về đừng bổ thí thì không phải là, nên bổ thí, mà bổ thí lát nữa, lần sau rồi các vị sợ, Đức Phật sợ, rồi các vị Bồ Tát rồi không xuống đường nữa, tức là Bồ Tát lại nghe Ngài dạy được rồi, thôi không chịu đi đồ sinh nữa, thì Ngài bị bổ thí bao la mật, đẩy đi ra bổ thí, nhưng mà bổ thí không chấp thủ, mình cũng vậy, mình hiểu như thế này, để mình vẫn tiếp tục cúng dường, vẫn tiếp tục giúp người nghèo, vẫn tiếp tục phụng sự đất nước, nhưng đừng chấp ngã, nếu như quý vị làm được điều đó là lời lạc vô cùng, an lạc đem lại cho mọi người. Còn mình làm chấp ngã thì mình làm giám đốc mà thấy người nào mà giỏi gần bằng mình là mình lo bựng đi ngay vì cái đó là phục vụ chấp ngã, chứ còn mình vô ngã thì không phải như vậy. Thấy được người nào thành công mình mừng, đưa cho họ lên họ phục vụ, ví dụ như vậy. Thành thực cái mà chính cái ngã đó là nó làm cho mâu thuẫn, rồi là từ mình làm cho cái vùng máy mình khổ sở trì trệ đau đớn, là còn vô ngã thì thôi không có mâu thuẫn. Thành phải làm mà vô ngã mới làm được nhiều, còn hữu ngã làm sức ít, làm được cái hư một cái, hư nhiều cái này chắc phải hư nhiều thứ này. Thì ở cái mặt này thì việc tuy nói như vậy, nhưng mà đi vô cuộc sống là cái tư tưởng này rất tích cực. Nó biểu của người trước hết là Đức Phật đâu có biểu mình đi lo mà làm một chuyện mà lăng ba nhiều nữa. Cái chuyện thực sự là cái cơ bản nhất của giáo dục của người là mỗi người phải trở về chính mình, từ mình phải ổn định lấy là tất nhiên là xong. Cho đừng có đi dạy, đừng có ham hộ mình chưa dạy mình xong đi dạy người khác là vội vàng. Hẳn cơ bản, hẳn cơ sở. Đó, mỗi việc trở về chính mình để mà đón thu cái điều này, đón thu cái tượng trú trong cái niềm chẳng tượng này vô ngã, phải thấy sắc thọ tượng hành thức vô ngã, không cụ trước gì cả, mà vẫn làm tất cả mọi việc, chứ không phải như vậy mà không làm đâu. Thì sau đó Đức Phật cái đoạn sau Ngài mà đẩy Bồ Tát đi vào lục đồ ba la mật, Ngài nói về vô tượng, nhưng không phải là để cho cả vị ngồi nghỉ ngơi đâu, không phải vô không có chứ cả chúng sinh không có rồi mới ngồi yên, nhưng mà phải đi làm, phải thấy có chúng sinh đồ mà không thấy ai được đồ thôi, rồi Bồ Tát. Đó, cái chỗ đó là chỗ tích cực của đạo Phật. Thì vì nhớ để khi mình trình bày lại đạo Phật chúng tôi cho họ hiểu, cho đúng cộng thôi, họ lên án đạo Phật được tiêu cực. Tự nhiên là mình phủ nhận, mình chế cuộc đời này là sai, là hư hỏng, không phải. Nói như thế này có nghĩa là gì? Là dừng lại giá trị của cuộc đời này, làm cho cuộc đời này trở thành thiêng liêng tất cả. Tất cả trở thành thiêng liêng bởi vì tất cả là Phật tính cả, tất ở trong Phật tính, tất cả đều có Phật tính cả, đều thiêng liêng, và tất cả đều đã được mình cúi đầu. Thì thế, ngay cả cọ cây cũng đã được cúi đầu nữa. Vì đây pháp tính có mặt khắp nơi, đi cảnh giới Phật không phải trang nghiêm hả, mà phải trang nghiêm tất cả. Phải thành một người càng hiểu đạo sâu chừng nào, càng là Bồ Tát chừng nào, càng phải là cúi đầu trước cuộc đời này, làm thì giải chúng sinh là như vậy rồi. Thì thiên liên tất cả vẫn làm tất cả được, nhưng mà không chấp thủ, không thấy có ai được cứu, không có ai cứu cả. Cái việc làm để làm tạo thành một cái sức mạnh tâm lý rất mạnh mà tích cực rộng. Thì ở đây mình phải biết rằng một đằng thì Đức Phật tiếp tục triển khai cho mình biết rằng là cái chỗ vô tưởng vô ngã là vậy, và cái phước đức vô lậu mà từ cái trí tuệ vô ngã là lớn lắm. Họ làm thì ít nhưng mà phước đức thì nhiều, thì phước đức của vô lậu là vậy. Từ trí tuệ bạc nhã để cho hình dung ra, chứ đừng có đăng cân đo đong đếm mà cứ tưởng là cho nhiều rồi số lượng không phải, không số thì ngã tưởng là không, ngã niệm là không. Thì ở đây vừa biểu hiện vừa nói lên tinh thần truyền thống là đạo Phật ca người trí tuệ là một, ca người pháp thí là hai, pháp thí thắng mọi thí, bởi vì pháp thí là nói lên tiếng nói trí tuệ và đánh thức dày trí tuệ cho mọi người, cho người nghe. Vì vậy mà ca người pháp thí. Rồi cái con đường mà ca người trí tuệ pháp thí này là gì? Là con đường pháp là dạy con người tất cả mọi người đều trở về chính mình ngay hiện tại và tại đây, mà từ mình phải đi ra ngoài những cái rối ren đó là tham ái và chấp thủ, vẫn trở về cái chỗ đứng, cái địa bàn của mình đứng để hoạt động ở đâu, trở về chính mình ngay trong hiện tại tại đây, trên cuộc đời này, và công việc mình phải đối mặt để trang nghiêm về Phật, đó là rời xa tham ái chấp thủ, rời khỏi cái chấp thủ, cái ham muốn về sắc thanh hương bị xúc phạm người đấy. Đó là Kim Cương cũng như là Nikaya và A Hàm. Thì cái này gọi là công đức của trí tuệ bạc nhã. Mà bây giờ đến giờ rồi, tôi nhớ để có câu chuyện gì tôi kể quý vị nghe cho người nhà trước khi kết thúc. Đây là mới đoạn 11, thì sau chúng tôi trình bày từ đoạn 12.
vì cái vô ngã nó có mặt trong thực tại này. Đây là cái điểm mà để quý vị thấy, để mình thấy đạo Phật tích cực và cứu, gọi là cứu rỗi chúng sinh. Thành khi mà mình tiếp xúc với giáo lý này rồi, mình biết rằng là quý vị làm thế nào để tập như thế này, tập quán thường xuyên, tập cho đến khi có kết quả, mà trong khi trên đường đi không có kết quả vẫn kiên nhẫn thì tập, là mình thấy rằng là tất cả cái gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp, hay là tất cả nguồn này không phải là tôi, không phải của tôi và không hẳn từ ngài của tôi, cứ như vậy mà thôi, cứ quán cứ nhìn. Quý vị, tôi nói như thế này không phải đùa, tôi nói rất trang trọng đó, là bởi vì tôi vẫn làm như thế này và tiếp tục làm, mà tôi vô lượng kiếp tương lai cũng làm như thế này thôi, tôi tin như vậy. Và nếu cô nói thì ai cũng nói chiều đi điều này thôi, là bởi vì cái vấn đề trong kinh này dạy là để cho mình đọc Phật thiết tha, để mình rơi khỏi chấp thụ, đó là cái nhân mà làm đầu đầu hạnh phúc của mình, giải thoát của mình và đầu đầu cuộc đời. Cho nên làm thế nào tắt ra khỏi chấp thụ đó thì mình chấp cái gì? Chấp những cái tướng xung quanh mình, trước khi chấp cái thân mình, ngũ quần mình, rồi chấp cái thân người khác nữa, sắc thanh hương vị xúc, thì quý vị về tư duy thế nào đó để tách rời ra. Mà khi mình bắt đầu, mình đến một ngày đó mình nói, mình đến đâu mình nhập trung tâm rồi, mình nhập và mình coi đó như sự thật, chứ không phải là vấn đề mình nghi ngờ. Từ như là mấy cô nói, mình nói ra đầu tiên, lúc đầu mình nói ra là nghi ngờ, mình nói chi mà mình nói đây không phải là tôi, không phải của tôi, rửa là đi đến đâu, mình cứ nghi ngờ không phải. Cái này là tu phải đi vô thực mới thấy, phải đi vô thực mới thấy, mà mình phải nhảy vô trong cái hành á thì mình thấy cái diệu hành. Thế quý vị nói với điểm một đồ, quý vị biết là ví dụ có ai đó mà bị trói buộc cái quá khứ, ví dụ như quá khứ của tôi già, quá khứ tôi là tôi làm nhiều chuyện xấu xa mà nhớ nhuốc nhục nhã kinh khủng lắm, nhưng mà bây giờ khi tôi ngồi tôi tập trung lại, tôi biết cái này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải từ ngạo thôi. Sắc thọ tưởng hành thức nắm buồn quá khứ không phải là tôi, không phải của tôi, không phải từ ngạo thôi. Thanh thoát vô cùng, thanh thản vô cùng ấy. Tự nhiên thấy mình dừng dậy, bắt đầu dừng thiết lập ngay hiện tại một cái tinh thần rất là tôi, rất là thực tôi, rất là độc lập, phải không? Tự do ở đây là ngút ngàn. Khi đó là hoàn toàn không bị trói buộc gì nữa, giải thoát từ đây. Và quý vị nói một hồi, tự nhiên thấy cái tâm nó tắt rồi này, nó tắt ra được. Từ tắt cái đó gọi là tắt, đó là gọi là không chấp được trước, mà tiền pháp gọi là đề tài C, người Anh gọi là detachment, tắt cái thôi. Cái niềm mà nói như vậy đó, để khi tâm bắt đầu tắt ra, tại vì mình chưa tắt ra được, mình nói mình chưa tắt ra được, hàng cái nhịp gõ mà mình trung tâm mình chưa tắt ra, thì giác định mình chưa tắt ra, tắt ra là bởi vì thầy giải thoát ngay trong hiện tại. Thì cái này là bởi vì mình thường mình đồng hóa mình bị sự vật, cho nên mình đau khổ lắm. Mình đau khổ, mình tưởng mình là cái tay, mình là cái thân, mình là sắc uống, là thọ uống, là tưởng uống, là hành uống. Mình tưởng mình là tưởng uống, cho nên khi mình tưởng mình là cái trí thức, là cứ dốt qua rồi mặc cảm vì dốt nặng. Thế nên là cái dốt đó không phải là tối, phải của tối, gọi chi mình buôn với nó. Mà nói như vậy rồi nó tính á, rồi còn trí tuệ nó xuất hiện, nó tính á, nó sáng đấy. Để làm thế nào để tắt cái đó ra? Thì như vậy là có phải là cứu rỗi cuộc đời. Tất cả trong cuộc đời này chúng ta đều ít nhiều điều tội lỗi, điều sai lầm, điều dối trá. Tôi thì thật là bởi vì chính tướng của dối trá, chứ không phải là tôi nói tôi chỉ dối trá, mang tả, xấu xa, ích kỷ, hẹp hòi, tất cả cái đó nó phát xuất từ cái chấp ngã, ích kỷ. Bây giờ mình bắt đầu tư duy như thế này là nó tắt rồi, để tạt xe, nó tắt mình ra khỏi cái vị kỷ, thì bắt đầu dừng lại. Bắt đầu cái vị tha nó xuất hiện là gì? Là cái tướng ngã tướng nó tắt rời ra khỏi ngã tướng, là nó đang tan như Phật độ, là đi từng bước tan như Phật độ. Cho nên khi Đức Phật dạy cái pháp đầu tiên là bố thí. Bố thí là gì? Nó bắt đầu vị tha, là đây nó rõ ràng. Nó đứng dính chặt vào trong này, bắt đầu tắt trong này ra. Tắt ra khỏi cái vị kỷ đó, là bắt đầu bố thí. Vì này, thành thế bây giờ mình về tập tư duy như vậy, mà nếu bằng trí tuệ này mà quý vị từ tắt trong tâm, là mình độc lập được quá khứ, tất cả mặc cảm của sinh tử luân hồi, mặc tập mặc cảm của cùng tướng Đức Phật Hoa, của cái kẻ bốc phân đó, mất liệt tiêu mất liệt. Lúc đó mình nhận ra viên ngọc quý trong tà áo của mình, gấu áo của mình. Lúc đó mình biết rằng mình là con của Trường Già, cầm cái chìa khóa của Trường Già, vui vẻ cầm, hân hoan cầm chìa khóa, và cái gia tài đã có sẵn rồi, mở ra mà tiêu xài. Mình cũng vậy, khi đó tự do sẽ lấy vũ ngàn, bởi vì khi đó luôn luôn mình thấy mình tự tại. Mà trong cái thấy đó không tiếp tục sai lầm nữa, không còn chấp đâu nữa, không có tham khởi, sân khởi, si khởi nữa, thì cái này mới cứu rỗi cuộc đời. Cuộc đời ai cũng mặc cảm, mà đọc là khi nói vô ngã như thế này, và khi nói tất cả năng lực không phải của ta, thì một đằng làm cho mình sợ hãi, nhưng một đằng nó dừng lại niềm tin cho mình cái cuộc đời. Bắt đầu mình còn có người mới hoàn toàn thoải mái, an lạc, giải thoát. Và quý vị phải làm nè, như quý vị bắt đầu, mình bắt đầu đến cái hương vị của cái không chấp thủ, tắt ra, cho đến khi mình tắt ra được có cái tâm tắt, quý vị phải thấy thực sự, chứ không phải là không thấy đâu, không phải là mờ mịt đâu. Thế bắt đầu làm luôn, bắt đầu mình tắt ra, mình thấy rằng tắt ra khỏi cái biết của mình hiện tại, biết rằng là mình không phải là cái biết này. Tư duy để một đồ tự nhiên ra, quán ra, tắt ra, thì
Tuy nhiên có cái đây là cái chánh niệm tỉnh giác ở đây là trôi lên trôi lên như cái bông hoa, như hoa sen nơi là khỏe hồ đẹp lắm, nó tỏa cái hương thơm. Thì tâm này khi nó khởi lên rồi thì hỷ sinh, lạc sinh, định sinh, khinh an sinh, xả sinh, và tự nhiên là tước đó là tiến sinh ngay tức khắc, và thấy đạo và thấy kim cương được, thấy mờ mờ chưa thấy rõ lắm nhưng thấy bắt đầu mình bắt đầu tiếp xúc, còn đến thì hương vị của nó rồi. Thì học kim cương là như thế này vì về hành, chứ còn nếu như không mà cứ chờ đợi để nói, để nghe và tư duy là để đi vô chỗ hành, để mà tan những cái nghi ngờ của mình đi để về mình hành. Còn nghi ngờ thì tư duy để mà tan nghi ngờ, còn khi mà tư duy nghi ngờ tan rồi thì hành. Thì khởi đầu thì cơ bản của nó là bố thí, cho nên trong lục ba la mật của Bồ Tát gọi là pháp của Phật cũng bắt đầu bố thí là gì, là bắt đầu xả. Xả là gì? Tự nhiên là tháo gỡ tất cả cái gông cùm của cái vị kỷ, của cái chấp ngã này. Hằng chưa xả một lần được, chưa buông một lần được thì buông từ từ, buông xả tập cái thói quen đó. Xả đây lúc đầu mình chấp cái nhà, buông cái nhà, chấp cái áo, buông cái áo, buông từ từ, buông từ từ, từ từ bắt đầu tập cái vị tha là thương yêu tất cả mọi người. Nếu như trong xã hội này mà mình ai cũng học kim cương như thế này, học Nikaya mà thực hành nữa thì xã hội này sẽ ăn làm dễ sợ, bởi vì chỉ còn những người đêm này lo làm và phục vụ mà thôi là hạnh phúc. Hạnh phúc cao nhất là hạnh phúc phục vụ, tương là mình mất mát nhưng thực ra là phục vụ. Thì ý niệm mình cho rằng mình phục vụ người khác là mình mất mát, mình dài niệm là chấp ngã si mê, niệm của người không có trí tuệ. Còn người nào mà biết buông mình một lần, dám buông một lần coi như mình không có trên cuộc đời này, vẫn can đảm mà sống, đứng thẳng người dậy mà sống, người đó lúc đó sẽ thấy tự do ngay tức khắc, tâm định xuất hiện, thấy an lạc, có niềm vui và có cái thấy mở ra nhiều cái thấy lòng. Từ đó mình mới bị cái diệu của đạo Phật và cái xây dựng tích cực của đạo Phật. Còn không thôi cứ mình cứ học cứ hỏi cứ đến được cứ bàn thảo với nhau cái ngôn ngữ thế này thì rồi mình sẽ không hiểu đạo Phật, mà cuộc đời sẽ không hiểu đạo Phật. Này, tôi xin dừng ngay đây.
Này, chúng tôi xin thưa quý Phật tử là thời gian qua chúng tôi có làm cái cốc xăm như có sự giúp đỡ của